Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra nó nói là muốn cái vượt qua cái hàng rào cản của những cảnh giới khác biệt á, thì mình phải có những cái pháp mình tu để mình vượt qua cái bản ngã của chính mình, tức là cái bản ngã của mình, tức là đạt được cái vô ngã và vượt qua cái bản ngã của tất cả các pháp, thì đem các pháp, đem vượt qua cái bản ngã của pháp á, thì đem pháp này nhập vô pháp kia mới được. Cũng như mình nói là đem nguyên cả một cả nguyên tam thiên đại thiên thế giới bỏ vô một cộng lồng, thì đương nhiên phải rạc, phải vượt qua cái rào cản về cái chấp trước cảnh giới, chấp trước là thế giới, chấp trước về mấy cái kia thì mới được. Thì muốn được vượt qua những cái đó thì cái mà khiến cho cái sự duyên dung vô ngại của quan nghiêm mà nó thành tựu á, trước khi mình đi pháp quán thì đương nhiên mình sẽ có cách thực hành là nói về pháp giới quán của tổ Độ Thuận. Thì mình phải hiểu được những cái nguyên lý mà khiến cho tất cả các pháp mà nó có thể nó vào trong nhau mà nó không bị chướng ngại, thì tất cả đều đặt để trên cơ sở về cái giáo lý tánh không. Thì hồi sáng mình đã nói là hai cái lối nhìn tánh không của bên Thanh Giang và cái tánh không của Ngài Long Thọ rồi. Thì thực sự ra là quý vị muốn nghe kỹ thì quý vị nghe cái băng tánh không á, thì mình ở đây mình coi như không phải là cái chánh của Hoa Nghiêm. Nhưng mà Hoa Nghiêm nó phải căn cứ vào những giáo lý này để nó hiển dương được cái lý của cái Hoa Nghiêm là tất cả các pháp bao hàm nhau hết và tất cả các pháp không bị chướng ngại với nhau. Vì do các pháp không bị chướng ngại với nhau nên người kia bệnh mà chữa người này nó mới hết bệnh. Nói cho con phải nãy tôi nói nãy nói cho con phải là nói chơi, mà cái đó là sự thật. Ngài Pháp Thuận ngày này đã có nói đó, con ngựa ít châu ăn cỏ, mà con bò ở cái châu nào nó no. Mà khai gì đó cái người kia trị cái bệnh, tìm một cái người để trị bệnh thì hãy chữa vô trong cái chân của con heo, tức là đem người kia nhập vô con heo mà chữa. Thành thử ra đây là một giáo lý có thật, mà khi mình muốn vô giáo lý này á, là mình phải hiểu được cái lý tại sao làm, rồi sau đó đó nó sẽ có những cái pháp, nó gọi là những cái quán pháp để thành tựu cái chân lý đó. Thì mình đã nói rằng là cái nhìn thứ hai đó, vì giáo lý tánh không nói là sở dĩ cái đó làm được là nhờ giáo lý tánh không. Bởi chỉ không có tánh không thì các pháp nó mới viên chung nhau được thôi. Thấy không? Mà tánh không, tánh không là một cái gì có thật. Thấy không? Hồi nào tới giờ mình nhìn cái pháp là có đó, là mình bị những cái nó gọi là những cái cảnh giới, vì cảnh giới của mình đó, nó không phải là cái thấy biết giống như chư Phật. Cái cảnh giới của mình thì cảnh giới do nghiệp nó sanh. Thành ra trong cái thế gian này bản chất tất cả các pháp đó, nó đều là chân không hết. Mà mình thấy nó cái gì nó cũng là có là mình chấp vô nó. Thí dụ như trong kinh điển nó nói như nước vậy đó, chúng sanh thấy là nước, rồi các loài cá đó thì thấy là không khí, loài chư thiên là thấy là gọi là ngọc châu báu, thấy nhìn nước như ngọc vậy đó, còn ngạ quỷ thấy là lửa. Thì bản thể của cái nước đó, chúng sanh mà hãy gì thấy được á, là tại vì cái nghiệp của chúng sanh thấy nó là nước thôi. Nếu mà cái nước mà nó cùng một lúc mà nhiều cõi giới thấy khác nhau, tức là nhiều cảnh giới khác nhau, thì bản thể nước không có thật. Thì mình sẽ học qua cái giai đoạn thứ ba là cái nhìn của duy thức về pháp không. Thì khi học ba cái này rồi đó thì bắt đầu mình mới nói lời cái vấn đề duyên dung vô ngại của tinh thần của Quan Nghiêm Kinh. Rồi nếu mà không đắm cái này mà khi mình chứng tổ và luận về duyên dung ngại thì tôi cổ sẽ dùng ba luận chứng này nè để chứng minh cái sự duyên dung vô ngại của tất cả các pháp. Mà mình thành ra học trước, cũng như là hồi sáng mình nhắc lại thôi, hồi sáng là mình nói là các pháp do duyên sanh, tức là các pháp do nhân duyên sanh, nhưng mà để mô tả một cái pháp cho dễ, chẳng hạn như cái bàn này đó, thì nó gồm có cái mặt bàn, cái rìa của cái bàn và những cái chân của cái bàn thực sự là do những cái kết hợp lại thành. Đáng lẽ là hồi xưa đó người ta diễn tả cái bàn, người ta nói là một cái gì nó có cái mặt ngang, rồi nó có cái kiến và có bốn cái chân như thế nào bằng cái gì. Nhưng mà diễn tả gì thì nó quá rườm rà, nên người ta mới tạm thời đặt một cái tổng thể của những kết hợp đó là cái bàn. Cái bàn thực sự nó chỉ có trên danh từ, mà nó thật sự của nó là một sự kết hợp. Thành ra trong cái cổ nói là khi một cái pháp mà thực sự do sự kết hợp á, thì cái pháp đó nó không có một cái tánh đặc biệt. Hay mà không có cái tánh đặc biệt, tức là nhìn bên này đó thì thấy là cái chân, nhìn bên này là thấy cái mặt. Hay thì mỗi cái nó có cái đặc tánh riêng, thì nó không có thể nào là một cái mà nhìn tùy theo khía cạnh mình nhìn, hay mà nó có những cái đặc tánh riêng, thì cái pháp đó bản thể là nó không có thật. Hay chẳng hạn như một con trùng hay là một con mối, nó nhìn vô cái bàn thì thấy là thực phẩm. Hay một nhà hóa học mà nhìn vô cái bàn á, thì thấy đó là một cái tác kết hợp của bởi chất xơ, chất nhựa hay chất gì đại khái vậy đó. Hay mà đã có những cái nhìn của một cái khác nhau, vì lý do tại sao là tại vì cái bàn nó không có một đặc tánh nào để xác định nó hết trơn á. Tùy theo mỗi người mà xác định nó một cái, mà đã xác định như vậy đó thì có nghĩa rằng cái bàn hồi nào tới giờ tùy theo cái nhìn của mọi người mà mỗi khác, nên bản thể nó không có một cái gì có thật. Bởi vì nó có thật thì ai cũng phải thấy giống nhau. Dầu chư Phật cũng phải thấy như vậy, mà loài nào cũng phải thấy như vậy, mà ví dụ như là người bình thường cũng thấy như vậy, hay là một nhà khoa học gia cũng phải thấy như vậy thì nó mới là thật. Do như vậy là Tổ Luận Thọ ngài nói rằng là cái gì mà do nhân duyên kết lại là không thật. Mình chỉ hiểu một cái đơn giản gì trước, phải không? Sau này á, nó sẽ nói rằng là lý do tại sao mà do cái nhân duyên này đó, hay mà cái cột nó sẽ giúp được cái bàn. Thì cái đó mình sẽ học lên cái bắt đầu sự vô ngại, thì nó bắt đầu nó diễn tả, nó cũng dùng giáo lý này mà nó diễn tả theo một cách khác. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là vì cái cột này nè, nó là cái bàn, nhưng mà cái bàn nó tồn tại cũng nhờ vết tường, nhờ đất đai chung quay, nên tích tụ bởi nó mới thành ra cái bàn. Cái bàn nó là do một cái nằm trong không gian này, nằm trong địa cầu này, nằm trong cái chùa này, và chùa này nằm trong thành phố Fountain Valley, nên bây giờ thành nó liên quan mắt xích đó, nên tôi muốn làm cho cái bàn này hư là tôi đụng ở ngoài sân tôi ba lây á. Một hồi vậy sao học được cái chân lý này? Bây giờ chân lý này mình tạm thời chấp nhận là tánh không rồi hả? Chưa nói các pháp mà do nhân duyên kết tạo thành á, thì chính ngay cái này nè là cái bàn, chính ngay cái này là cái bàn, mà chính vết tường này là nó cũng là nhân duyên để cho cái bàn xuất hiện ở đây, nên vết tường này là cái bàn. Thành ra quý vị chữa cái này cũng được mà chữa vết tường cũng được. Mà trong cái thế giới này đó, quý vị lên cõi Cực Lạc mới chữa vẫn đụng tới cái bàn này à. Cả một thế giới nó dính líu, nó bắt xích với nhau, phải không? Đó, bởi vậy chư Phật nói là ngay trong một sợi lông, một di trần mà thấy mười phương cõi Phật nó dính chằng chịt với nhau nè. Đó, mình nói cái này thì mình thấy trong cái cảnh giới của mình không cách nào mình tưởng tượng được, tại vì mình chưa được cái cảnh chứng đó. Hồi sáng trước khi tôi nói về cảnh chứng, tôi nói về kinh nghiệm. Cái người nào phải cùng một kinh nghiệm mới thấy giống nhau. Thấy không? Mình là kinh nghiệm của người thì không thể nào mình thấy có kinh nghiệm giống loài cá được. Thấy không? Loài cá là kinh nghiệm riêng của nó thấy chân không là nước là chân không, mình không cách nào mình thấy giống như loài cá được. Thành ra muốn diễn tả một kinh nghiệm thì cái người đó phải cùng một cảnh giới nói họ mới hiểu. Chẳng hạn như bây giờ tôi là cảnh giới của nhà y sĩ thì tôi phải nhìn cái gì là thuốc hết. Thành ra khi mà tôi nói cái kinh nghiệm của y sĩ đối với một cái người bình thường thì người bình thường sẽ không chấp nhận. Tại vì họ nằm không nùng trong cảnh giới. Thực sự ra là tôi nói là tất cả một pháp, ngay trong một pháp rất là nhỏ, là vô lượng vô biên cảnh giới nó nhập vô trong đó. Mà thành mình, nhưng mà có một cái lý do là mình vì cái tâm của mình á, là nó nhìn theo một cái trụ chấp vào một chỗ để mình nhìn, hoặc là trụ chấp vào một cái không gian hay vào một thời gian mình nhìn cái pháp đó. Nghe cái pháp này bữa nay á, giờ thời gian bữa nay là nó vậy, 5 ngày nữa là nó biến thành cái tàn héo. Thành ra khi mà đứng vào một cái thời gian này luận và một thời gian luận thì nó sẽ mâu thuẫn với nhau. Đứng vào mặt bên này mà nhìn và mặt bên kia nhìn nó sẽ khác nhau. Đứng vào khía cạnh khoa học mà nhìn, đứng vào khía cạnh về trồng tỉa mà nhìn thì nó sẽ khác nhau. Thành ra trong vô lượng vô biên những cảnh giới đó, mọi cái pháp nó mỗi cái nó biến khác nhau, nên vì nó biến khác nhau nên nó gọi là không có tự tánh, nó không có cái tánh để đặc biệt để định riêng cho nó. Và không tự tánh này trong danh từ của Phật học nó gọi là chân không, nó gọi là tánh không. Thì trước khi mình nói tánh không đó, thì mình đã loại bỏ cái không là một sự vắng mặt rồi. Tức là bây giờ mình sẽ hiểu rằng cái không thực sự là Phật muốn nói là các pháp không có thể dùng cái gì để tưởng tượng nó được hết á. Thành ra vì nó không có cái gì xác định được nó nên nó là không. Cái không đó mình vẫn có thể vẫn cảm thấy là mường tượng là có, phải không? Trong đó mình vẫn thấy là mường tượng là có. Bây giờ đi cái không này nè mới thực sự là hết tưởng tượng luôn. Cái không thứ ba đó là của duy thức. Duy thức có nói tất cả pháp do tâm hiện. Cái đầu tiên của nó tất cả pháp do thức hiện. Thiền tông nói tất cả pháp do tâm hiện. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Cái này nó không có thật mà là tâm của tôi. Nhưng mà bởi vì nhìn thấy có thật không? Nó là thật rõ ràng phải không? Làm sao là tâm? Nhưng mà Duy Thức có nói trong tâm thức chúng sanh phóng hiện thành cảnh, và những chúng sanh cùng một cái dòng nghiệp thì cùng thấy cảnh đó, khác dòng nghiệp thì không thấy. Tức là nó nói là tất cả hình ảnh trong thế gian này, từ cái nhà, cái núi, dòng sông, cái biển, là do tâm thức của chúng sanh và cộng nghiệp của chúng sanh phát hiện ra. Thành tựu ra những người cùng là loài người, cùng ở California thì sẽ thấy rằng à, cái dòng sông đó là biển, biển gì đó, cùng thấy như vậy mà là cộng nghiệp, mà thực sự là tâm nó phóng miệng. Cái loài khác mà không cùng cái cộng nghiệp đó đó thì họ thấy khác. Thế họ cũng ở trong cái biển đó, hay như loài ma, loài gì nó nhìn qua cái biển nó không thấy là biển. Hay nó nhìn cái chúng sanh nó không thấy là chúng sanh. Nó chỉ thấy là cái không gian nó đi xuyên qua hết, nó ma nó đi xuyên qua mình được. Thành ra nghe nói là tất cả những cảnh giới ngay núi non hay là sông hồ hay gì do tâm nó phóng hiện hết. Đó là cái giáo lý thứ ba. Giáo lý thứ ba gọi là duy thức, là tất cả các pháp do duy tâm biến hiện. Nhưng mà nói ra vậy thì quý vị đâu chấp nhận phải không? Thấy rõ ràng là có thiệt, có duy tâm biến hiện tôi thấy thiệt rõ ràng. Tâm thì tôi thấy rõ ràng, tâm tôi biết chứ. Tôi tâm tôi là tham, là sân, là si, là nghĩ cảnh này, nghĩ cảnh kia, rõ ràng tôi thấy cái tâm tôi nghĩ đâu có gì biến hiện ra đâu. Thấy không? Mà sao mà đây mình nói là do tâm biến hiện. Thầy Chư Tổ nói là tại vì mình chưa có mở được cái mắt nhãn của chư Phật, mình không thấy là chư Phật mới thí dụ. Thí dụ cái này thì mình phải chấp nhận là sơn hà đại địa, con cái, thời gian, không gian. Thời gian cũng là tâm biến hiện luôn. Cái thí dụ để cho mình chấp nhận cái lý này thôi. Nhưng mà Chư Tổ thí dụ rất là hay. Mình nghe cái thí dụ này rồi mình cãi không có được. Chư thí dụ như thế nào? Ông nói là cái người đó nằm mộng thì hoàn toàn cũng thấy sơn hà đại địa, con cái, cháu chích, thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai đều hết, ăn vẫn thấy ngon, đánh vẫn thấy đau. Nghĩa là giống thịt như mọi người thường, không khác gì cái cảnh chúng sanh đang ở giờ mình thấy nè. Mình cũng thấy là người này người kia, rồi mình cũng thấy là thi đậu thi đổ, rồi buồn lo bệnh thì cũng thấy nhức đầu, rồi cũng thấy y chang như mình hết đó. Cái cảnh trong mộng có thiệt hay không thiệt? Rõ ràng là cái cảnh trong mộng là cho tâm nó hiện, tâm nó hiện rõ ràng, thấy không? Nhưng mà nó là đúng ra là trong tâm nó hiện rõ ràng là mình thấy cảnh thật khi mình ở trong mộng. Chứ đâu có dùng cái dụ mộng cho nó có hình biết là mình ở đây nè, mình đang nằm trong một cái cơn mộng. Cơn mộng do chủng tử nghiệp nó hiện ra, cũng như mình đang ngủ, mình có một cái uất ức gì một người nào trong mộng, mình sẽ thấy người đó đến rồi làm cái gì. Trong cái thực sự do tâm cảnh mình nó vẽ hết các sơn hà đại địa của mình ra trong cái đó, do cái nghiệp ban ngày của mình bị vướng mắc cái gì nên nó hiện ra cảnh tướng đó. Thì cảnh tướng đó do tâm nó biến hết, và nó biến luôn cả thời gian không gian luôn. Cũng như mình hiện giờ nè, là mình đang sống trong cơn đại mộng, tức là công trơn mộng lớn, và tâm cảnh mình nó đang biến hiện ra tất cả những cái đó đó. Nhưng mà người cũng giống như mình, người trong mộng vậy đó, mình hoàn toàn không biết cái đó là mộng, mình vẫn cho cái đó là thật hết, tại vì mình thấy rõ ràng tôi ăn tôi vẫn thấy ngon, ai đánh tôi vẫn thấy đau rồi, chứ đâu phải là cái chuyện không có đâu, mà toàn là trong tâm mình nó hiện ra hết mấy toàn bộ quá trình như vậy. Nay giờ mình thấy rằng là ngày hôm qua ngày hôm kia cũng y chang cái gì đó, tức là nó hiện ra cũng cả thời gian, giờ nó hiện ra luôn cả không gian. Thành ra bây giờ thực sự ra mình đang sống trong một cái cơn điên đảo, gọi là cái mộng điên đảo, là mộng, thấy không? Cái chủng tử trong người mình nó bật ra giống như mình sống trong mộng vậy đó. Và cái nghiệp mình chấp với đâu, và chúng sanh cùng một lúc họ chấp cái nghiệp đó thì họ cùng sống trong cái mộng đó với mình. Rồi cũng thấy là chúng sanh nó liên lạc với mình, rồi cũng đánh, cũng đau, cũng thương, cũng buồn, cũng giận, cũng khổ, đủ chuyện hết. Và cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai. Dưới cặp mắt của chư Phật nhìn á, thà mình đang sống trong một cái chủng tử của mộng, nó đang phát sanh ra đủ mọi cảnh tướng. Mà tất cả sơn hà đại địa là do cái tâm mộng của mình nó hiện ra, chứ không phải là sơn hà đại địa thật, cũng như trong mộng mình nó đã hiện ra, mộng đâu có gì đâu. Mộng nó đâu không có hiện ra, không, nó là bản thể, nếu mà cái tâm nó hiện ra, cái tâm mình nó không có gì hết trơn á. Nhưng mà nó có núi trong mộng, nó có cảnh tướng trong mộng, hay nó có món ăn trong mộng, hay nó có những từng cảm thương buồn trong mộng, nó có quá khứ trong mộng, nó có vị lai trong mộng, nó hiện tại trong mộng, y chang như của mình vậy đó. Cái này làm ông tổ minh dụ cho mình thấy, để từ từ phá cái quan niệm của mình là có thật. Tại vì trong mộng mình vẫn cho có thật, nhưng mà khi thức tỉnh khỏi mộng thì mình biết nó là giả. Thành ra cõi này đó, mình muốn thức tỉnh khỏi cái điên đảo cõi này đó thì mình phải giác ngộ. Khi mình giác ngộ, mình có cái lối nhìn của chư Phật đó, thì mình thấy là tất cả các pháp là như ảo bằng hết, không có gì có thật hết á. Cái này là mỗi ta dùng một cái thí dụ minh dụ phổ duy thức để nó chứng minh, thấy không? Rồi bây giờ người ngoài mới đặt câu hỏi anh duy thức như thế này: nếu tất cả cái gì cũng là trong mộng hết trơn á, thì không lẽ lấy cái tâm mình để cảm giác một cái vật này, một cái vật thể này, mà cái vật thể này cũng là tâm nữa, thì lấy cái nào cảm giác được cái nào? Bây giờ cái này do tâm biến hiện nè, nếu mà giải thích theo mộng á, thì tất cả những cái vật này là tâm biến hiện hết. Thì trong người mình á, nó cũng có cái tâm, trong mộng mình cũng có cái tâm. Rõ ràng là mình trong mộng mình rõ ràng là có cái tâm để thấy một vật chất, một cái pháp. Bây giờ mình thấy cái món ăn đó, mình ăn vô mình cảm thấy no, thấy không? Là mình hưởng dụng cái pháp đó, thì ở ngoài tâm mới dấn. Vậy thì không lẽ cái tâm mình thấy được cái tâm? Nó đã là tâm rồi, làm sao nó thấy được cái tâm được? Nó phải thấy cái gì khác cái tâm nó mới thấy chứ, phải không? Đó, bây giờ cái người ta dấn cái gì đó, thì mấy ông chư tổ mới trả lời. Cái này là tổ trả lời chứ không phải tôi. Cái tâm mình thấy được cái tâm làm sao thấy? Cái tâm nó đã khởi ra là mình sao mình thấy được cái tâm đó? Mình thấy một cái gì cái này phải là khác cái tâm thì cái tâm mới nhận thức được. Như nói bàn tay mà nắm bàn tay sao nắm? Bàn tay mình nó phải nắm cái gì khác bàn tay thì nắm mới được. Thấy không? Cái bàn tay mà nắm bàn tay sao nắm? Cái này gọi là nắm tay thôi chứ không phải nắm bàn tay. Thấy không? Ít nhất á, nếu mà tôi mà cái tâm mà thấy cái tâm thì đó cái đó phải khác tâm. Ý là họ nói vậy đó. Cái này không phải là tâm trong mộng nữa, mà cái này là nó làm cái gì hiện ra ngoài, nó là cái có thật. Ông nói tôi mộng hiện ra tất cả những cái, hiện ra sơn hà đại địa, cái tâm ông hiện ra sơn hà đại địa đó. Giờ tôi vấn ông cái này, ông phải trả lời cho tôi. Nếu hiện ra đại địa rồi, không lẽ là cái tâm của ông lại thấy cái tâm của ông sao? Khi mà cái tâm của ông là tấn năng thì ông nắm được cái gì thì nó phải là cái sở, tức là một cái để nó trụ vô, để nó nắm, nó bắt. Thấy không? Còn bây giờ tự nhiên là mà nó nắm cái nó thì làm sao nó nắm được? Nhưng mà nó con mắt mà nhìn được con mắt, nó sao nhìn? Con mắt phải nhìn một cái gì khác. Thấy không? Đại khái vậy là bắt đầu là bên cái là cái đó cũng tổ đặt cái câu đó để ông trả lời. Hồi xưa ông đặt xong tôi ngồi tôi nghĩ suy nghĩ ông ra, tôi nói ủa sao kỳ vậy nè. Nó cũng có lý á. À, nó cũng có lý do làm sao mà mình suy nghĩ ra, thì cho tổ trả lời vậy nè. Thật sự không có cái nào nắm bắt cái nào, mà chính ra vì cái đó do tâm hiện để tâm thấy, nó tự động nó hiện để thấy. Hiểu nổi không? Nếu cái tâm nó không muốn thấy thì nó không nằm hiện. Thực sự cái này là trong tâm hiện ra cho mình thấy, không phải nó nắm mắt, mà chính là tâm của mình nên nó hiện ra. Mình chắc là mình sẽ có thấy, nhưng mà thực sự trong tâm mình nó hiện ra. Để cho tổ mới thí dụ như cái người mà tu về thiền định, quán tất cả những cái pháp bất tịnh, tướng sình thúi, tướng dơ bẩn, họ nhắm mắt cảnh tướng nó vẫn hiện, cảnh tướng nó hiện, họ mở mắt cảnh tướng vẫn hiện, họ có thành tựu cái định lực rồi đó, thì họ thấy tất cả những cái pháp đều là ô uế dơ bẩn, tâm họ hiện hết, cái tâm họ thành tựu cái định lực tự động nó hiện ra cảnh, hiểu không? Chứ không phải có một cái tâm nào nhìn cái cảnh đó, mà chính cái tâm mình hiện ra cảnh nên tự nhiên mình thấy được cái cảnh đó. Nhưng mà cái sai lầm của mình á là mình cho rằng mình có một cái để nhìn nó. Thành ra nói là cái nghiệp của mình muốn cho mình thấy cái gì đó thì tự động nó hiện cái đó trong tâm của mình, nhưng mà mình cứ tưởng là cái đó ở ngoài, hiểu không? Ý họ nói gì đó. Thành ra từ trong cái mà luận vị thức nói đó, tất cả ảo tưởng của thế gian này đó, nó là hợp lại đó ha, thì nó một cái duy nhất thôi là tâm ha. Nhưng mà tâm nó chia làm hai, một cái là tâm phân biệt ha, một cái là tâm không phân biệt. Tâm phân biệt á ha, tức là thấy cái bàn, cái ghế, cái an tâm này, cái tâm này á ha, là cái tâm nó theo nhân duyên, nó theo cái nghiệp mà nó tạo tác. Bản thể cái tánh không á là tâm không phân biệt. Tâm phân biệt là nó không có cái nào trong đó, nhưng mà hai cái này là cũng đều anh không là nó biến hiện ra. Chính anh không này mà anh biến hiện ra vô lượng phân biệt. Một hồi mình sẽ học á, tất cả sắc pháp thế gian này đó, nó là tánh không hết. Ý nó tánh không hết, tại vì nó là một bản thể, nó là một tâm thôi chứ không có gì khác hết đó. Di thức học là nó nói là tất cả các pháp là do cái một cái tâm nó hiện ra hết. Nhưng mà nó hiện ra hai tướng, một cái tướng đó là không phân biệt. Ha, tức là không có một cái hình ảnh nào trong tổng hết trơn á. Cái tướng này là tướng chân tâm, cũng như tánh không vậy đó. Ha, và một tướng đó là hiện vô lượng cái sai biệt trong tâm. Ăn thua mình chấp vào một cảnh giới nào thì nó hiện ra cái bàn, nó hiện ra cái ghế, nó hiện ra cái gì đó. Ha, cái tướng này đó nó gọi là tướng chiếu của cái tâm. Tùy theo nghiệp, tùy theo nguyện mà nó biến hóa. Các vị Bồ Tát á, tùy theo nguyện mà biến hóa để độ sanh. Do từ cái không mà là sáng mà giảng luận rồi, chính nhờ cái không mà nó biến được vô lượng pháp. Nếu nó là cái có rồi đó thì nó cứ ngắt rồi, nó không có biến được cái gì hết trơn á. Thấy không? Cái có nó là định tính rồi, làm sao nó biến thành cái khác được? Chính vì nó là không mà nó biến đủ vô lượng cái. Ở trong này nó nói đó. Ý trong này nó nói đó là thế nào? Là nói là cái tánh phân biệt của cái tâm bản thể nó không có lỗi. Nó là điều là cái tánh vô phân biệt của chân tâm hiện ra. Nó là một thể với kia. Nếu mà mình muốn thể nhập chân tâm Thì bây giờ mình vẫn nương vào cái đó mà mình cũng như là mình vô niệm, tức là đừng có chấp trước vào nó, thì nó sẽ thở là cái sự tịnh nặng của chân tâm, và tự động mình sẽ ngộ được cái tánh không của chân tâm. Hoặc là mình phát nguyện như các vị Bồ Tát phát nguyện ha, thì trong cái chân không của họ nó sẽ hiện ra vô lượng thân, vô lượng tướng, vô lượng thần thông để độ sanh, đó là do phát nguyện. Ha, là dướng chấp bởi nghiệp ha, thì trong cái không này mà dính chấp với nghiệp, nó nghiệp đó, từ cái không này nó mới sinh ra vô lượng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để cho mình sanh. Nó là coi là thành ra nó có hai loại mà cái tâm nó phát hiện thôi. Một cái loại á là từ trên cái không mà do nguyện mà hiện ra đủ loại hình tướng để mà độ sanh. Hình tướng đó đều là tâm biến hiện, không có hình tướng nào thật hết đó. Thành ra các vị Bồ Tát mà muốn độ sanh trong cõi giới nào á thì họ sẽ nhập vào trong cảnh giới đó ha, và tâm hức tức của họ cộng hưởng với chúng sanh trong cõi giới đó mà hiện ra cảnh. Cũng như mình nói là bây giờ mình thấy ra cái chùa này, hay là mình thấy anh A anh B, vì cái mình là cùng cái nghiệp là loài người, và cùng một cái cộng nghiệp là ở vùng California này, và cùng một cái cộng nghiệp là tới bữa nay để nghe pháp. Mà người khác á thiếu cộng nghiệp mà không tới nay pháp nên không thấy mình. Vì cái đó thành ra toàn là những cái này cùng cộng nghiệp, nên những người cùng cộng nghiệp đó họ mới xuất hiện ra những hình ảnh là thầy Pháp Quang hình này kia, toàn là tâm họ xuất hiện ra hết á. Thành ra nó thấy được một cái cảnh, tức là thấy tâm mình. Thực sự ra ví dụ như tôi giảng pháp cho anh A nghe thì có nghĩa là sao? Thì nó giải thích theo dưới học thì nghĩa là sao? Có một tôi giảng pháp thật, hay là anh A là đang nghe cái gì? Anh A đang nghe tôi giảng pháp thật, hay là nếu mà tôi không thật thì anh A đang nghe cái gì vậy? Được không? Anh A đang nghe thầy Pháp Quang trong tâm của ảnh giảng, chứ không phải là thầy Pháp Quang ở ngoài. Khi mà anh qua anh đóng cái tâm anh lợi rồi thì qua có nói hoài cũng không có nghe. Thành ra khi tôi giảng pháp cho một người đó thì cái người đó đang nghe cái tâm, cái hình ảnh của tôi trong tâm đó giảng cho người đó, và tôi đang giảng cho những cái người trong tâm tôi nghe. Quý vị là năm tôi nè, tôi đang giảng người trong tâm tôi nghe, và người nghe đó là nghe cái người trong tâm họ giảng. Nếu như thế học nó nhận định là nó nhận định vậy đó, chứ không có cái tướng ở ngoài. Cái tướng tâm này là do ảnh hiện trong tâm của họ, ảnh hiện trong tâm của họ. Tại vì thực sự ra đó là ảnh hiện thật, nếu mà nói giấc đâu giấc mộng thì mới hiểu. Nhưng mà trong cái cảnh giới của loài người mình thì mình thấy nó khó chịu quá đi, rồi nó khó thật hết trơn à, thấy không? Thành ra chư tổ phải dẫn dụ trong cái kia đó, thành ra nói là tất cả đều phóng hiện trong tâm mình hết trơn á. Thành ra nghe cũng là nghe cái phóng hiện trong tâm của mình. Thực sự họ đang mở cái tâm ra để họ nhận ảnh tôi vô, họ mở ra tâm tâm ra để nhận, tại cùng nghiệp nó mới nghe được hình ảnh đó. Cái người điếc cũng như vậy mà họ không nghe, tại vì cái tâm của họ, cái nghiệp họ chặn cái đó lại, tức là không có cái nghiệp để mà nghe âm thanh, thấy không? Thực sự nghe được là cái tâm họ đang có hình ảnh của tôi, đang có tiếng nói của tôi, nhưng mà giống nhập định vậy đó. Họ vào quán cái sắc tướng hoài, tự nhiên mở mắt cũng thấy sắc tướng đó, nhắm mắt mà sắc tướng nó hiện trước mặt. Thành ra họ mới nói tới thần thông. Thấy không? Nó nói thần thông này, nói gì tướng học thần thông thì trùng giống như Nguyên Thủy vậy đó. Nguyên Thủy nó nói là cái người tập định thành tựu rồi đó ha, giờ muốn thăng thiên, muốn bay lên trời, thì họ tưởng cái gì trong tâm của họ đó, họ nhập vô cái định đất, hay là quán cái gọi là casino đất ha, cái đó cái đất, thì trước mặt họ hiện ra một dải đất, họ đi lên kịch bước lên. Người ở ngoài á, họ thấy họ đang đi trên không khí và bay trên không. Cái này là bên Nam Tông á, như là cái thành tịnh đạo của Nam Tông, nó giảng về tất cả các lối thiền định, rồi nó giảng về năng lực thần thông. Họ muốn động thủy, họ muốn động thổ, thì họ sẽ nhìn cho đất, họ quán đất thành hư không, họ vô nhập vô cái casino không, hư không, thì lúc đó trước mặt họ hiện ra một khoảng hư không, đất lúc đó không thấy đất nữa, họ hiện hư không, cái họ đi trong hư không. Mà mình ở ngoài á, thấy không? Để cái nghiệp của mình không cùng như nghiệp của họ, mình sẽ thấy nó là đất, hư không nó không có thật, bởi vì họ mới đi xuyên qua được. Nếu hư không khó mà lạc cái gì có thật, ông thần thông sao ông đi? Thấy không? Ông có thần thông mà đất là cái gì có thật là thần thông cũng chịu chết thôi. Thấy không? Rõ ràng đất không có thật, nhưng khi họ nhập vào cái gọi là biến xứ mà khai giờ không á, thì họ thấy hư, trước mặt họ hiện ra một khoảng hư không. Họ đi xuyên qua núi, mình thấy rõ ràng là núi, tại vì cộng nghiệp của mình không phải là cái nghiệp chung với họ, mình không có đạt trạng thái định, nên cái nghiệp mình không đồng nghiệp với họ. Nên cộng nghiệp của mình chung quanh là mình phóng hiện ra là ngọn núi. Ha, còn họ do cái định lực, do sức của định lực nên họ phóng hiện ra ngọn núi đó, nó thành ra hư không. Thành ra họ sẽ đi hư không tự tại, mà chỉ có người thần thông thấy rõ ràng là hư không, tại vì cùng nghiệp với họ. Còn mình á thì mình cùng với nghiệp là tất cả chúng sanh xung quanh nhìn thấy núi, ông này đang đi xuyên qua núi, rồi cho rằng là ông kia có thần thông. Đó, thì cái này là dẫn chứng kinh điển ra ngoài. À, cái này là trong thâm tiền đạo nó nói là các thắng trí, tức là cái năng lực thần thông phát sanh như thế nào. Họ mới diễn tả là vấn đề độn thổ, độn thủy, đi trên không, đúng là toàn do định lực không à, do tưởng. Thành ra nếu mà họ tưởng mà họ đi được, tức là cái pháp thế gian phải không thật, phải không thật. Nhưng mà mình á, trong cảnh giới của mình thì mình thấy nó như vậy. Bởi tôi nói là cái kinh nghiệm mà muốn diễn đạt á, là một kinh nghiệm để cho quý vị hiểu, là quý vị phải cùng một kinh nghiệm, cùng một cái cảnh giới với họ thì quý vị mới hiểu cái nói. Còn mình là loài người đó ha, thì mình sẽ thấy theo cái loài người ha. Mà các vị A-la-hán hoặc các thần thông á ha, cái thấy của họ là khác mình, nên họ vẫn bay. Nhưng mà trong cái bay của họ rõ ràng là họ đang đi trên một cái dải đất, mình thấy họ đi rất rất khéo, rồi không đi qua đi lại đi tới đi lui ha. Mà rõ ràng thì trong tâm của họ thì họ thấy đất đàng hoàng ha, cho tâm họ biến hiện hết, họ đi một cách tự tại vậy đó. Nhờ tất cả những người cùng đất với A-la-hán, họ cùng trình độ A-la-hán, họ thì thấy tướng đất hiện ra để họ đang đi như vậy. Tức là ý này đã nói là tất cả cảnh giới trong sơn hà đại địa này đó, do những tâm thức của chúng sanh cùng với cộng nghiệp chúng sanh phóng hiện ra, giống như trong một cái cơn mộng. Giáo lý này này quý vị chấp nhận không? Nếu mà nó diễn tả về mộng thì mình chấp nhận không? Đúng không? Thành ra tôi ý tôi nói cái cảnh giới của chư Phật á, mình nghe mình khó tưởng tượng, nên chư Phật phải dùng cái dẫn dụ để từ từ đưa mình, gọi là tiếp cận thôi. Mình muốn thấy giống như chư Phật ha, thì mình phải nằm trong cái kinh nghiệm của ông Đức Phật. Cũng như mình muốn thấy tất cả các pháp là thuốc thì mình phải học y khoa. Tất học y khoa thì mình nhìn pháp nào nó là thuốc, tức là mình cùng cảnh giới với cái ông y sĩ thì mình nhìn là thuốc. Còn nếu mình học về khoa học kỹ thuật hay là mình học về cơ khí thì mình nhìn nó hoài nó không ra thuốc à. Dầu mình bỏ cả ngàn năm mình nhìn nó cũng không ra. Thành tôi nói là một pháp, nếu mình không vượt qua cõi giới loài người đó thì mình tập một cái pháp hoài, mình cứ nghĩ trong cảnh giới loài người thì nó sẽ, dầu mình tập một cái ngàn lần, một triệu lần, nó cũng dính trong cõi giới loài người. Không, nhưng hồi sáng mình nói thí dụ á, như một cái người đó uống nước thì dầu uống cho đó 1 triệu ly, 2 triệu ly thì nó vẫn thấy là nước. Chỉ trừ trường hợp người đó qua một cảnh giới mới, hay là qua cảnh giới ngạ quỷ, hay qua cảnh giới chư thiên á, hay mới thấy nước là ngọc, hay là tập tắt được thiền định thì cái tâm thức nó tương ứng với tâm thức chư thiên, thì lúc đó mở mắt nhìn nước, thấy nước nó sẽ chói ánh sáng giống như ngọc vậy đó. Vậy là nước nó không có thật. Hay hoặc là nếu muốn vượt qua cảnh giới của nước bình thường nữa thì phải đi học lên đại học, dùng khoa học thực nghiệm, dùng khí hiển vi rồi rọi trong nước mới thấy nó là hydro oxy, thì mới thoát khỏi cảnh giới của nước và vượt qua một cảnh giới khác là cảnh giới của hóa học. Cảnh giới hóa học là nước là cấu tạo của hydro oxy. Chớ nếu mà không có một dụng cụ, không có một phương pháp, không có một kỹ thuật để vượt qua cảnh giới mà mình bị ràng buộc đó, thì dầu có uống ly nước có 1 triệu lần cũng vậy. Có nghĩa là sao biết không? Một pháp mình tu á, mà không phá được cái tính chấp trước của mình á, tu hoài nó không có đắc. Tu hoài nó cũng nằm trong cảnh giới đó à, cũng như mình uống ly nước vậy đó. Ít nhất cái tâm mình phải rộng mở ra, cái tâm mình rộng mở tức là vượt qua cảnh giới đó thì cái pháp nó mới lên một bậc. Lý do tại sao tu pháp hoài mà nó vướng biết không? Là vướng vào cái ngã. Cái ngã mà cái ngã mình vẫn có thể thăng tiến được đó. Cái ngã nó càng ít tham sân si nó tiến bực. Thành ra nhiều khi mình cái tham sân si mình ít mình tu pháp nó dễ tiến. Cái tham sân si vẫn vậy tu pháp hoài đi, nó vẫn vậy à, là tại vì không đổi cảnh giới. Cái tham mình hồi trước 100 phần bây giờ nó cũng 100 à. 10 năm sau nó cũng 100, dầu niệm của thần chú nó 1 triệu lần cũng vậy à. Cũng như bây giờ đi nước á, thần chú là gì? Là những âm thanh. Cảnh giới người không có niệm nghe âm thanh đó cũng thấy giống như mình thôi. Tức là thành chú không phải là do dân niệm chú mà nó khác người không niệm chú. Người niệm chú hay không niệm chú cùng một cảnh giới với nhau, cùng loại người nhau đều nghe âm thanh giống hệt nhau hết trơn á, cũng mở miệng niệm âm thanh không có gì sai biệt, thấy không? Nhưng mà tại sao cái người niệm chú thời gian họ lại tăng tiến được? Là tính gì cái tham sân si họ diệt, họ thoát cảnh giới ràng buộc của tham sân si, tức là ngã họ diệt, họ lên một bậc. Nếu bản thể mà mình thang thì mình không diệt, dầu mình đọc hút 100 triệu lần thì đó cũng là âm thanh lúc mình nói tập à, thấy không? Mình không có bỏ cái rào cản cảnh giới của bản ngã thì mình tập hoài mình sẽ dính trong bản ngã đó hoài, cũng như là mình uống nước có 1 triệu lần đi nữa không cách nào mình thấy nước là hydro oxy hết đó à. Nếu mà không, còn nếu mình có uống nước cả 1 triệu lần hay này kia nữa thì không cách nào mình thấy nước là ngọc hết đó. Rồi không mà tập thiền định, chỉ có năng lực thiền định nó mới vượt qua cảnh giới của loài người để nó lên cảnh giới của sắc giới nó nhìn. Thành thử lý do tại sao mình tập pháp hoài mà cái cảnh tướng nó không chịu xảy ra, không phải lỗi là cái pháp không có linh hiệu, Thấy không? Mà tại vì mình không có vượt khỏi cảnh giới của mình, tức là cái bản thể của mình hồi nào tới giờ nó giữ nguyên, nó không chịu đổi gì hết á. Thành thử ra là giới là những cách nó làm ngăn chặn cái ngã của mình đi. Đó là những năng lực để nó xả thằng giới ngã ra. Ngã xả chừng nào thì pháp nó tiến chừng đấy. Chính hàng rào cản của bản ngã mà khiến cho mình bị ràng buộc trong cảnh giới của mình. Thành ra mình phải nói là cái môn pháp nào, pháp môn nào nó cũng lấy giới làm cơ sở. Vì giới là cái thô để mà trừ cái bản ngã. Nhưng mà mình tập giới hoài mà nó không trừ được thì mình vẫn cũng nhìn vậy à. Giới nó phải thấm vô trong người, nó thấm tầng ruột gan mình, nó trở thành bản thể của mình. Mà khi nó trở thành bản thể của mình, nó đụng vào cái nào cái bản ngã, tự nhiên mình khước từ. Tự nhiên mình cảm thấy cái này mình đã tập rồi, tại sao mình phạm? Thấy không? Từ từ thì mới thoát được cái quy lực của bản ngã. Mà khi thoát được gần cả thì nó thoát được quy lực của ràng buộc của cái nghiệp. Bản ngã là cái nghiệp, nó nhìn pháp. Mà thoát cái quy lực nhìn pháp, pháp đó giờ không tập nó cũng hiện ra cách khác. Thành thử là không bắt buộc tập thần chú, mà cũng không bắt buộc tập cái gì hết. Thực sự cái tập chánh của nó là diệt ngã. Thần chú nó cũng có năng lực diệt ngã, hay là tịnh độ nó cũng có năng lực diệt ngã, hay là bố thí nó cũng có năng lực diệt ngã, thiền định nó cũng có năng lực diệt ngã. Nhưng mà nó chỉ ra xảy ra được cảnh giới và nhìn cảnh giới khác nhau khi cái công năng của đó nó phát huy để diệt. Còn mình tập hoài mà nhìn cảnh giới vẫn vậy hoài, tức là mình cứ xét lại đi ha, tức là tham sân si mình đang y chang à, chưa có diệt ha, thì đó phải xét lại, hoặc là pháp mình thiếu, mình tập mà nó không thành, thiếu sót ra một cái gì đó mình không biết. Thành ra cái mức rào cản của cái bản ngã của mình, cái cảnh giới của mình, mình không đủ lực để mình vượt qua. Hiểu không? Ý tôi nói là giờ để bây giờ hiểu là tại sao pháp mà cùng tập như vậy mà có người tiến, người không tiến. Toàn bộ đại thừa đó tiến được hay không đó, là hàng rào cản của cái bản ngã. Mà phá bản ngã là năng lực đại thừa, là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm càng rộng chừng nào thì bản ngã nó càng phá chừng đấy. Thành ra người nào tập đại thừa mà cái pháp sở gì nó không thành tựu được, là bồ đề tâm càng lúc nó càng thu nhỏ lại. Lúc họ chưa tập tâm nó rộng lắm, nó gặp ai gì phải không, càng gặp càng chấp thủ, càng chấp pháp, càng chấp ngã, nó càng lúc nó càng siết cái bản ngã mình lại, không nghĩa là cái bản ngã nó siết nổi là cảm giới còn thấp hơn nữa. Hồi xưa tâm còn rộng, còn thấy cảnh giới nó bao la hơn chút, phải không? Nó siết càng siết lại thì càng nghĩa là nó nhỏ nhen, nó đô kỵ, nó đấu tranh, thì càng lúc cái pháp á nó trở thành ra là cái cảnh giới nó càng thấp hơn cảnh giới của loài người nữa. Cái gì quý vị biết lý do tại sao tập pháp mà cái pháp nó chậm? Quý vị phải biết cách đổi cảnh giới. Thấy không? Mà cái đổi cảnh giới hay nhất, nó là một cái mà có thể nó phá nát hết cảnh giới là cái bản ngã. Cảnh giới có thể do trí huệ mà sanh lên, chẳng hạn như mình nhìn theo lối bình thường, nước là nước, thì mình có thể dùng kiến hiển vi mình soi lên thì mình sẽ nhìn là nước là hydroxy. Mình dùng cái phương tiện khác thì mình lên, nhưng mà cái cảnh giới nó thì nó ra một cảnh giới rộng hơn thôi, chứ nó không phải là nó thoát được. Thì khi mà mình thấy nước là hydroxy thì mình đã nhiếp được là nước là uống mà cũng là hydroxy. Rồi giai đoạn cao nữa, phân tích nữa thì mình thấy là nước nó chỉ là những phân tử thôi, là một cảnh giới cao hơn nữa. Ha, rồi qua tinh giới cao nữa thì mình thấy là nước như là nhân quả thôi, thí dụ vậy đó, từ từ vậy đó. Nhưng mà mình sẽ lọt hết cảnh giới này sang cảnh giới cao hơn mà chớ giải thoát được nó để mà có bao nhiêu thần thông diệu dụng của nó thì không được. Thành ra nó nói là nếu mà một trong một pháp nó có vô lượng cảnh giới, mà ông bác sĩ nhìn khác, ông bác kia nhìn khác, không lẽ trong cả đời mình hết học cảnh giới này rồi mình tiến qua cảnh giới khác, trong này nó cả triệu cảnh giới trong này nè. Không lẽ mình tập nhập vô cái tâm ngạ quỷ để mình thấy cái này nó trở thành ra là một cái gì lửa gì sao chi mất không? Rồi mình nhập vào cảnh giới của chư thiên để mình thấy là cái này nó là ngọc là ngà đến chi? Thành ra quý vị sẽ học biết bao nhiêu cảnh giới và quý vị nhập hết định này qua định kia để mà chuyển đổi cảnh giới cho mình thích hợp với mình, thì pháp học nó sẽ miên diễn học hoài nó không hết. Tại vì trong một pháp nó có vô lượng vô biên cảnh giới. Thành ra nó là phải biết một cái, phá một cái mà tất cả các khác là nó đều phá hết. Tức là phá hàng bản ngã. Chính cái bản ngã tạo thành cái lối nhìn của cảnh giới. Cái bản ngã mà nó càng mỏng, càng nhìn chừng nào thì cảnh giới nó tự nhiên mình sẽ không dứt buộc trong cảnh giới đó, là mình thoát. Mà được cái vô ngã hoàn toàn thì thấy các pháp toàn diện hết, không có một rào cản nào hết á. Thì lúc đó nhìn một cái pháp giống như Phật nhìn vậy đó, thấy toàn bộ tất cả các pháp nhiếp trong một pháp. Thì tôi nói cái này là gì, với đây anh em tu cũng nhiều. Này có mấy cái dân đạo hữu ở đây là tội nhân tu không à. Rồi xét lại coi có vượt qua cảnh giới chưa. Rồi xét lại coi pháp mình tiến hay không tiến. Cái điều này đó là cái thực sự ra là cái quý vị nên biết đó, để cho cái pháp nó tiến. Nào mà thực sự ra cái bản ngã đó là thường thường đó, là do giới luật. Giới luật là hình thức để nó vượt qua cái ngã giới luật, kêu làm thiện không à. Thấy không? Có mà nhiều kêu bố thí, kêu giúp đỡ chúng sanh, đó là những cái đó để phá cái ngã tham, ngã sân, ngã si, phải thương mến chúng sanh, nó toàn là cái năng lực để xé cái ngã. Tất cả cái pháp của Phật pháp đó, là năng lực phá ngã hết. Thành ra mình càng hành trì cái pháp thiện của Đức Phật đó, thì vô tình mình đang đi vào cái pháp phá ngã. Thấy không? Mình hành trì một cách siêng năng càng mẫn này kia, rồi biết nó trở thành ra bản thể của mình một cách tự nhiên á, thì tự nhiên mình vượt ra hàng rào cảnh giới ràng buộc của loài người để mình lên một cảnh giới nó cao hơn, gọi là cảnh giới của Thanh Văn, cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới của chư thiên. Cái pháp tự động nó sẽ biến hiện theo cái tâm thức của mình. Lúc đó mình cũng đọc bình thường mà tâm thức mình sẽ thấy khác. Hồi xưa tôi tụng kinh niệm Phật tôi không thấy hoan hỷ, nhưng mà sau cái bồ đề tâm tôi phát sanh là tôi tụng một câu kinh Phật tôi rất là hoan hỷ. Tôi cúng chữ Phật tâm tôi rất là vui mừng, rất là sung sướng. Cái mỗi cảnh giới cái lúc đó cái tâm tôi lại nghĩ khác hoàn toàn. Thành thử là quý vị muốn đạt được cái trí tuệ chư Phật á, là quý vị phải đạt trí tuệ tánh không. Mà trước khi đạt trí tuệ tánh không á, thì phải đạt qua cái rào cản của cảnh giới của cái bản ngã, tức là phải vượt qua cái bản ngã. Khi mình vượt qua bản ngã đó thì ở trong mình á, nó có cái là nó không bị ràng buộc bởi cái nhìn từ trong nhìn ra, nhưng mà bị ràng buộc bởi bản thể của pháp. Đó là bản thể của pháp mình thấy chưa thật sự nó là cái gì. Thành thử ra là bây giờ là bên tánh không nó mới dạy là bản thể tất cả các pháp này bản thể là không thật. Nó là tánh không, nó là vô tự tánh. Để cho ở ngoài cũng không ảnh hưởng mình, cái vô ngã nó mới phá được cái phía trong của mình thôi, để mình không có chấp được cái tham, cái sân si mình, không có chấp thủ, nhưng mình chấp thủ cái pháp ở ngoài. Thành ra trong cái hai giai đoạn sau á, của ngày Long Thọ đó và giai đoạn cái di thức học á, là nó phá nát cái chấp thủ ngoài luôn. Chấp thủ ngoài nó không có, chấp thủ ngoài này nó là không hoàn toàn, nó là cái tâm của mình, nó không là gì hết, theo quan niệm của di thức học. Hai quan niệm của thiền tông, thiền tông nó là tác pháp do tâm sanh, nó không có do tâm. Và một cái quan niệm của tổ Long Thọ đó thì nó khắc phạt nó duyên sanh, nó bản thể nó không có thật, nó chỉ là nhân duyên thôi. Thấy không? Như hồi sáng mình đã giảng, cái pháp là nhân duyên hết, thành ra cái bàn là liền nhân duyên nên nó không có thật, mà nó có danh từ là cái bàn để cho mình dễ tưởng tượng thôi. Mà thật sự nó chỉ có chân bàn mặt bàn, rồi mình phân tích tiếp cái chân bàn nó cũng là do duyên sanh, cái này kết hợp thành, bản thể nó cũng không thật. Nhưng mà để mình gọi cho gọi là khúc gỗ hay là một cái chân đây, ví dụ vậy đó. Phân tích hoài thì cái pháp nào cũng do duyên sanh hết, chưa cái pháp nào mà không hề duyên sanh mà nó có đó. Thành ra bản thể các pháp thế gian này hoàn toàn không thật. Nếu mà suy cùng cái lý của ngài Long Thọ đó, thế gian cái pháp nào cũng duyên sanh, nó chỉ có danh từ thôi, nó không có thật. Quý vị sẽ học tánh không thì lúc đó quý vị bây giờ cái tâm quý vị mở ra, quý vị thấy là ba cái lối nhìn của tánh không. Thì cái triết lý, cái cảnh chứng của Đức Phật á, là cảnh chứng mà duyên dung vô ngại giữa các pháp thế gian á, là nó phải căn cứ vào mấy cái này để nó lý giải ra. Cái cảnh chứng là cái gì? Cảnh chứng là cái kinh nghiệm của Đức Phật thấy cảnh. Chứng này là mà chứng đây tức là cái kinh nghiệm riêng của người đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà Đức Phật thấy cái cảnh á, nói với trong cảnh giới của mình á, tại cảnh giới mình là khác, thành mình sẽ không hiểu. Tại vì mình nói với mình cái gì cũng có hết rồi á, Đức Phật nó không được, cái này nhập vô cái này được, làm sao mình hiểu? Mà Đức Phật thì nhập vô được, là ngài thấy nhập vô được thiệt, bởi cái này nó là không. Cái này đối với Phật nó là cái tâm không à, cái tâm này với tâm này trộn lên đâu có ra cái gì đâu, đối với ngài đâu có gì trở ngại đâu. Nhưng mà đối với mình nó là thật, nó bị chướng ngại. Thành thử khi mình đạt được cái tâm thức cảnh chứng là tức là kinh nghiệm của Đức Phật khi giải thoát được bản ngã, và kinh nghiệm thật sự khi nhìn pháp mà thấy nó không, mà không phải lo cái lý luận mình giảng. Lý luận mình giảng để mình tiếp cận với cái không thôi. Nhưng mà sáng tôi nói đó, tôi giảng gì tánh không rất là như vậy, nhưng khi rằng quý vị hỏi tôi hỏi quý vị là có hiểu tánh không hay không, ha, tôi hiểu tánh không không, mà quý vị nói là hiểu đó, thì tánh không nó trở thành pháp có. Nó phải có định tính gì quý vị hiểu mới được, ha, nếu không có đặc tính gì làm sao quý vị hiểu. Mà nó trở thành pháp có thì trên nguyên tắc nó sai. Do đó trong kinh Duyên Giác nó nói đó, thể mà thấy cái pháp đó là như quyển, nó không có thật rồi đó, thì phải phá luôn cái thấy như quyển. Cái thấy như quyển mà nó thành tựu rồi, thấy cái đó cũng là như quyển rồi đó, thì chính cái thấy như quyển nó đổi thành cái có, là phải phá nữa. Phá đến nỗi rào trong tâm nó vắng lặng như tờ, không có tướng gì xảy ra, không có gì nữa, thì lúc đó mới thấy cái thấy, nó thấy rõ ràng tất cả các pháp. Thành thử ra như thầy tổ Long Thọ mới nói đó, vì có pháp không, vì có pháp bất không, tức là chấp có nên mới có pháp không. Pháp không này đó để phá chấp có thôi. Nếu mà chấp pháp là không thì chư Phật không thể độ được. Cái không nó mà chấp nhau cái không là thì lúc đó không cách gì độ nữa hết trơn á. Phá hết để được không, bây giờ mình đã chấp cái không là một cái để mình thủ vô, tức là trong tâm mình có một cái gọi là không, tức là có cái có nào đó nghĩa là không, thì làm sao còn gì để gỡ nữa. Cái pháp có ta gỡ để cho đừng vướng mắc, phải không? Đại vướng mắc cái không làm cái gì để phá được, cái không có chỗ để phá. thì con không có chỗ để phá, không làm sao có chỗ để phá. Thành thử ra lúc đó nếu chắc cái không thì mấy ông nào mà gọi là biện luận nhiều đó thì họ sẽ dấn mình cái không của mình để cho mình định nghĩa, là định nghĩa không như thế này diễn vậy. Đã cái đội hỏi vậy là trong tâm anh có một cái khái niệm về không phải không? Rồi đương nhiên phải có khái niệm mới diễn tả được chứ. Hỏi mà im lặng rồi chứ đâu có gì khái niệm. Khi họ nói đã có khái niệm gì không thì trong đầu ông đã có cái tướng của khái niệm, cái tướng đó đó là cái tướng của chấp trước được không. Lúc đó họ phá là phá cái đó, thì họ phải khéo léo họ dạch từ từ cho mình. Thành ra cái người mà chấp có đó, thì dễ dẫn độ lắm. Một cái người mà chấp cái không mà không không trúng á, cái không mà như cái nói cái không nó đi không trúng á, là Phật nói rất là khó độ. Thành nó chấp có như núi Tu Di vậy đó mà vẫn còn độ được. Chỉ phá là dễ lắm, có cái tướng nó phá dễ tướng đó. Cái không là phá hết tất cả cái khác để có cái không rồi. Thành còn cái gì để phá được nó nữa? Chỉ có cách là dẫn dụng đàng hoàng để cho từ từ họ lòi ra cái của họ dắt. Cái này vẫn chứng lời một cái ông tổ. Ông kia đó ông lại thăm viếng lại cho tổ. Cho họ hỏi ông tới đây có mang gì không? Thấy không? Ông kia nói một pháp còn không có mà còn mang cái gì? Ông nói là ông tu được tánh không rồi, một pháp không có đâu còn mang cái gì nữa. Thì cho tổ mới nói hãy bỏ xuống. Ông nói một pháp không có mà không có mà còn mang cái gì mà làm sao bỏ xuống? Ông nói vậy hãy mang lên. Ông kia ông ngộ thiền tông á, thì bây giờ hiểu sao? Ông kia nói không, tôi đã đập tâm không, tôi không có mang cái gì tới là tâm tôi đã không rồi. Thì ông kia nói hãy bỏ xuống. Ông kia thấy rằng ông này không có mang cái gì nhưng mà mang cái tánh không. Ông mang lấy không mà ông không biết, ông tưởng là ông xong rồi. Ông kia mới bỏ xuống, ông phải bỏ xuống là bỏ cái chấp trước ông tánh không đi. Ông kia ông cũng chưa ngộ được, ông mới nói là đã không có cái gì mà làm gì bỏ xuống, chứ ông chưa thấy là ông đang trụ vào tánh không. Ông kia ông nói hãy mang lên, ông vẫn còn cái ông mang theo. Lúc đó ông đánh hai cái vậy đó, ông mới thấm rõ ràng ông mang tánh không. Khi mà ông phá bỏ tánh không rồi đó thì ông giải thoát. Thì cái đó là cái nhìn thứ ba nghe về tánh không. Bởi vì ít nhất phải nắm ba cái này thì bởi vì mới đi vào cái pháp giới viên dung vô ngại của đại thừa nói, của bên Hoa Nghiêm kinh được. Còn nếu gì không nắm cái này thì bởi vì ông được, bởi vì cái này nó vào được là nhờ tánh không. Thì cái này khi tất cả những cái gì xuất hiện đều là tâm của mình thì mình mới đem nước Tu Di mình bỏ trong đầu được. Nước Tu Di đó, đó là cái sự chấp trước thôi đó, bản thể nó không có thật như cái núi trong mộng thôi à. Núi trong mộng nó không có thật. Thực sự trong người mình nó nhỏ xíu, tại sao trong mộng mình thấy núi Tu Di bự như vậy? Mình thấy con núi thì nó vẫn bự, cái tâm mình xuất hiện nó vẫn có tướng bự, tướng nhỏ. Và trong mộng mình thấy nó y chang là cái núi thật. Thực sự do cộng nghiệp chúng sanh và tâm thức mình là một trong người chúng sanh nên cái núi nó hiện thành cái núi. Cái núi bản thể nó không phải là cái núi, nó là tâm mình xuất hiện. Khi mà giác ngộ rồi đó mới hóa ra cái núi là ảo quá, nên đem cái núi bỏ trong cái đầu được, đem anh này bỏ anh kia được. Do đó hay quý vị bệnh á, hay mà chữa cái tường quý vị mới hết, chịu nổi không? Cũng nằm trong cảnh giới loài người, bởi chị không nổi. Hồi xưa tập Kinh Văn Nghiêm tôi cũng chị không nổi, nó rất kỳ cục quá gì nè. Đây con ngựa trâu ăn cỏ mà con bò có trâu với tay gì nó no. Ở đây quý vị khóc á, hay mà ở Việt Nam á chảy nước mắt á. Thành ra bởi trước khi mà diễn Kinh Văn Nghiêm tôi có nói về kinh nghiệm á, phải cùng một kinh nghiệm mới hiểu cái đó. Mình còn dướng trong cảnh giới của mình mà chưa thoát được cái đó, càng như cái sự nước không á, mình trong cảnh giới của mình thì mình thấy nước không cách nào mà nó là đốt được. Chỉ có khi nào mà mấy người hóa học rồi mới là nước thành ra chất để đốt thôi. Tại vì nó là hydro và oxy. Thấy không? Mình trong một cảnh giới mà mình còn chưa thoát nổi nó, cảnh giới loài người thôi đó, mình chưa thoát nổi nó huống gì cảnh giới chư Phật. Thành ra cái diễn tả của chư Phật là diễn tả cái sự cảnh giới tự chứng, cái là có thật ngài làm được như vậy. Thấy không? Nhưng mà trong mình ràng buộc trong cái bản ngã đó, thì mình bị chướng ngại mà làm không được. Thử ra cái này nó hay lắm. Cái này tôi thí dụ cái này Phật nói là một pháp nhiếp tất cả các pháp. Chẳng hạn như một cái này nè, một cái này nè, nó nhiếp hết cả đạo trường này, cho mình dễ hiểu đi. Đạo trường này cho nó dễ, mình cảm thấy khó chịu rồi. Mà nó nhỏ vậy mà đạo trường nó nhiều gì sao nhiếp được? Mà nó thực sự nó nhiếp được hay không? Thì ông tổ ông nói thôi bây giờ cái pháp này nó, tại vì nó là mình không có thấy được cái kia, mà lấy cái kiếm để lên. Thấy không? Cái kiếm để lên thì dòm vô thấy trong này có hết. Phải không? Nó nhiếp trong hình ảnh trong này cái gì? Thì thực sự nó có nhiếp mình hình ảnh trong này không? Mình nhúc nhích nó có nhúc nhích đâu? Trong này nó mình nhúc nhích mình động tĩnh gì trong này nó động nhúc nhích động tĩnh hết trơn á, tức là nó nhiếp mình trong này chứ gì? Mà mình vẫn tự tại ở ngoài mà nó vẫn nhiếp mình. Cái kiến tại sao mình chấp nhận nó nhiếp được mà cái này mình không chấp nhận nó nhiếp? Nó đang nhiếp mình mà tại vì mình không thấy thôi. Tại cái kiến nó có cái gương nên mình thấy. Cái kiến nó đặc biệt nó nhiếp mình, nhưng mà đặc biệt nó như cái như bây giờ mình nói nè, tôi lấy như cái quay phim á. Nếu cái này đó thì quý vị không thấy hình ảnh hiện ra, như tôi đặt máy quay phim đây thì thấy rõ. Tại vì cái máy quay phim á, nó có một cái công cụ nó trợ vô cái cảnh giới của mình. Tại cảnh giới của mình phải có công cụ đó mình mới thấy nó nhiếp vô. Bản thể khi bất cứ cái gì nếu nó đặt ở đây mà nó nhiếp được á, thì tất cả pháp đặt ở đây nó đều nhiếp cái gì được hết. Nhưng mà tại nó không có công cụ để nó diễn tả cái nhiếp đó trong này. Máy quay phim hay máy chụp hình á, nó có cái công cụ, nó cứ chứng minh cho quý vị rằng tất cả quý vị đang nằm trong này. Mà quý vị vẫn ở ngoài, vẫn tự tại ở ngoài, mà quý vị đang nằm trong này, nó nhiếp mình trong này. Thành thử một cái pháp đó đang nhiếp hết mình trong này nè. Nên trong cái pháp này đó ha, mình có thể mình vì nó nhiếp được mình nên mình động chạm vô nó thì nó ảnh hưởng ra ngoài. Bởi vì quý vị đau á ha, mà tôi không có chữa quý vị. Bởi vì thấy bộ lo ban nó chữa trặc xương chưa? Bị cho trặc xương thần sầu lắm á. Trặc xương nó vô tường đóng cái bập nó nhổ ra cái gì hết à. Anh nào học, anh nào biết bộ lo ban không? Cái đó là có thật á. À, nó có thật á, nó đâu có chữa gì đâu, đóng chắc tường á. Ờ, biết có đọc chú đọc bùa gì mà không biết đâu, nó nhổ ra hết trặc à, ở nhà đâu cách xa mấy cây số hết trặc. Rồi đó là cái thần thông thôi nha, thần thông diệu dụng thôi, cái đó là thần thông ngoài đạo thôi đó. Thấy không? Nhưng mà cái đó là một cái kinh thức là thực sự ra chữa cái này đâu có đụng chạm gì tới mình, tại sao mình hết vậy? Thành thử bây giờ một cái môn diện chẩn á, cái môn diện chẩn là một cái minh chứng, bây giờ mình do bảo tử nó chạy trên mặt không à. Trên mặt mình là cả một cái bộ vị của cái cơ thể học của mình. Ha, tượng trưng cho bao tử ruột gan vậy đó. Đó, nhưng mà nó vẫn còn dính mình là còn dở rồi đó. Thấy không? Rồi sau này mấy người cao siêu nữa, nguyên lỗ tai à, là có cả một cơ thể mình chầm chầm vô đâu cũng hết bệnh hết rồi đó. Rồi nhiều người nói nguyên cái lỗ mũi vì còn dở, tôi sẽ hiểu cái bao nghiêm rồi đó. Thấy không? Tôi sẽ nói trong ngón tay này đau bao tử tôi chầm chỗ nào nó là vậy mà còn dở. Cái tường kìa, có gì bệnh chầm vô cái tường có gì hết, là cái cảnh giới quan nghiêm là cảnh giới vậy. Nhưng mà lúc đó mình phải vô được cảnh giới quan nghiêm thì mình mới thấy là người này tương nhiếp với cái tường, thì mới thấy chỗ đau rồi đó nằm trong cái tường cho mình chăm đại vô cái lụi vào chỗ khác á. Nhưng mà mình muốn như vậy mình phải vượt qua cảnh giới của cái thấy của loài người thì mới vượt qua cảnh giới trên ha. Mà tất cả rào cản mà về cảnh giới đó là rào cản của bản ngã, thành ra phải diệt ra cái bản ngã ha. Mà diệt một phần bản ngã thì lên một cảnh giới cao hơn một chút. Nó có hai cách để mà đạt cảnh giới cao. Một cách là nhờ dụng cụ, chẳng hạn như nhà bác học, nhà bác sĩ là nhờ kính hiển vi, nhờ cái này cái kia mà thấy được những cái vi tế trong cái này. Họ thấy không phải cái qua đơn giản như mình, mà họ thấy tế bào, họ thấy những cái này cái kia ha. Họ thấy được thuốc, thấy men nằm trong này, tức là họ nhờ những cái dụng cụ bình thường, chứ họ nhờ dụng cụ đó để họ vượt qua cảnh giới ha. Còn với con mắt của mình không có dụng cụ đó mình vượt cảnh giới không được ha. Đó là họ dùng dụng cụ khoa học kỹ thuật để họ có lên một cái cảnh giới cao hơn để họ nhìn xuống cảnh giới thấp. À, còn chư Phật á, ha, là dùng tánh không phá cái bản ngã để nhìn vượt qua những cảnh giới. Tại vì cái bản ngã thì bắt buộc sẽ có cái ngã nó nhìn một cái pháp theo dụng cụ của nó. Chỉ có vượt qua cái ngã mới thấy được toàn bộ tất cả các pháp nó nằm hết trong này và thấy trọn vẹn của nó. Cái ngã chấp của mình khiến mình nhìn pháp nó méo lệch. Cái pháp nó có giá trị, nó có định danh được là do thằng ngã nó định. Vượt qua thành ngã rồi, cái pháp nó không có một danh từ nào để định được, nó vô tự tánh nó không định được, thì lúc đó mới nhìn đúng thực chất cuộc một cái pháp thật sự. Thành ra mình nhìn một cái pháp nào mình cho rằng nó có một đặc tánh nào, nó có một cái hữu dụng nào, nó có một cái gì cái gì, nó thực sự ra là mình cho nó có, tâm thức mình nó vẽ ra hết. Thành ra trong cái kinh Quang Nghiêm nói tất cả các pháp á, tất cái tâm của mình như vị họa sư vậy đó, vẽ ra tất cả các pháp, tức là toàn là ảo quá hết á. Đây là họ nói về cảnh giới của chư Phật. Thành ra cái này cũng là cái tâm mình nó vẽ, cái kia cũng là tâm mình nó vẽ. Thành ra không cái nào có thật, không cái nào làm có thể mình trôi vào địa ngục được, không cái nào làm có thể là mình sanh lên thiên đàng được, vì nó lão quá hết. Nó đâu có cái nào làm tạo được cái gì. Thành ra nói bản thể sanh tử mới là thanh tử niết bàn, là bản thể nó là một mà nó không có. Thành ra trong cái kinh cuối cùng của Bát Nhã Đa Mật nó vô chứng về chỗ đắc, chứ không Phật đâu có gì đắc đâu, không có gì để chứng. Thấy không? Nhưng mà họ đạt được cái gì? Họ đạt được cái chứng thực sự là tánh không. Vì nhìn cái đó họ mới có câu là vô chứng vô đắc. Rõ ràng là họ có thấy được tánh không. Nhưng mà đã thấy tánh không rồi mà nói chứng đắc của tánh không thì cho tánh không là một cái gì, thành ra kẹt. Khi họ nói câu đó tức là họ giác ngộ rồi, chứ không phải họ nói vậy rồi mình nói vậy vô chứng vô đắc tôi khỏi tù. Thấy không? Họ thấy thực sự bằng kinh nghiệm. Thấy không? Thành ra họ nói là thực sự không có chứng đắc, là họ thấy bằng kinh nghiệm thực sự, là lúc đó họ giác ngộ không có thấy cái đó. Còn bây giờ mình nghe câu đó mình chấp vào vô chứng vô đắc, nó đã vô chứng vô đắc thì cần gì phải tu, cần gì tu mới có chứng, cần gì phải đạt được là báo tu là có đắc, mình nằm trong ranh giới của mình rồi mình lấy cái đó mình ứng dụng vô thì nó đi tè le tắc lắc tắc lắc tắc lơ là nó sẽ bị đọa lạc, không có pháp nào tu nó sẽ đọa, tại vì cái tâm mình bản thể là pháp, bản thể là chấp tham chấp sân chấp si, thấy không? Nếu mà không có cái gì nương tựa thì cái thằng đó nó sẽ hoạt động theo ngã tham ngã sân ngã si, thì từ từ mình sẽ đi xuống. Khi người nói không chứng vô đắc là họ nói bằng kinh nghiệm chứ không phải bằng lý luận. Họ thấy thật sự như vậy thì nói khay vô chứng vô đắc đó, chứng tỏ họ đã chứng đắc được hay không. Họ mới nói được câu đó. Còn mình chưa chứng đắc hay không mà mình nói vô chứng vô đắc đó, là mình chấp. Mình cho chứng đắc, đắc là một cái gì nó có quả, mình cho đắc là một cái gì người ta đã nói vô chứng, mình chấp nghĩa là vô chứng, cái là không cần đâu có cái gì tu để chứng. Chứng là cái bản thể của mình là lý luận, là tư duy. Thấy không? Mà khi mình chấp như vậy đó, mình đi ngược hết dòng nhân quả. Phóng túng có làm cái gì thì mình chết. Thành ra tôi nói thường thường những kinh điển đại thừa đó, họ cái trình bày qua lý tánh không hay là lý là duyên dung vô ngại của Hoa Nghiêm á, trong một hạt cải mà chứa lượng vô biên thế giới đó, nó gọi là cảnh giới tự chứng của chư Phật. Nó rõ ràng trình bày một cảnh giới tự chứng của chư Phật, nó là một kinh nghiệm mà chư Phật mười phương đều cùng một kinh nghiệm như vậy, nên chư Phật mười phương không thấy cái gì đó là khác hết trơn á. Cũng như chư thiên mà nó nhìn cái gì cũng có ánh sáng hết, thành nên mình nói là chúng sanh ở dưới này không có ánh sáng, nó thấy kỳ lắm, tại vì nó nhìn cái gì cũng có ánh sáng hết á. Mình nhìn cái gì dưới này cũng ô uế, cũng cái kia rồi rọi đèn lắm thì mới thấy sáng thôi. Cái lỗ chư thiên nó khác, tại nó nằm trong cảnh giới nó cao hơn. Mà tất cả chư thiên mà nói là ở dưới này có ánh sáng ai cũng đồng ý hết trơn, là tại vì nó cùng cảnh giới nó thấy như vậy. Còn mình trong cảnh giới loài người mà nói là có ánh sáng thì mình sẽ chống chư thiên liền, nó đâu khó. Tôi nhìn như này tối thui phải có đốt đèn rồi nó mới có ánh sáng thôi, không thành nó trật. Thành ra tức khi mà nói là cái người nào có kinh nghiệm gì đó ha, thì họ diễn tả kinh nghiệm thì đa số những người cùng kinh nghiệm họ rất là dễ cảm thông. Như sáng tôi nói, nhưng mà ông kỹ sư nói về cái máy thì những người cùng cái chức nghiệm về kỹ sư thì họ rất dễ biết ha. Còn nói ông khác mà khác cảnh giới họ sẽ không biết ha, và giờ khi họ chống lại nữa. Thành thử ra những cái bây giờ mình cảm thấy nó nghe nó chói tai, nó khó chịu, nó làm như một cái cục á, thì quý vị đó là quý vị sao nói mà quý vị nghe thấy thuận lỗ tai này kia, có thể quý vị đang chấp nhận một cảnh giới cao hơn để mình từ từ mình tiếp cận, phải không? Còn như thế chói tai mà thấy khó chịu á ha, tức là quý vị như là chấp thuộc cảnh giới của mình mạnh lắm, không chấp nhận một cảnh giới khác nó vào. Khi mà không chấp nhận cảnh giới khác nào thì không có cái tâm tăng trưởng. Quý vị phải muốn là thấy nước nó trở thành ra vật để đốt được thì quý vị mới chịu khó học, phải thành ra một nhà khoa học ha. Còn quý vị là cứ nghĩ nước là nước hoài thì quý vị giàu có 100 năm nữa quý vị dùng nước, hay là quý vị sử dụng nước tưới rau đốn cỏ tắm rửa gì, 100 năm nữa nước vẫn là nước à, nó không có tiếng gì hết. Trừ trường hợp quý vị có một cái dụng cụ công cụ và có cái tâm rằng muốn dùng công cụ đó để mà vượt qua cảnh giới của cái nước là nước thì quý vị sẽ đạt được. Thành thử ra những cái gì mà trong kinh Hoa Nghiêm nói bây giờ đó thì nên chấp nhận. Sau đó chư tổ sẽ dạy cho mình cái pháp để nhập vô. Bởi vì trong giáo pháp của Đức Phật á, cái pháp nào cũng có cách để vào, chứ không phải là dạy cho mình để cho mình hiểu. Đức Phật sau khi dạy rồi thì Đức Phật sẽ trình bày cái lối tu của Đức Phật, nhờ tu như vậy mà đạt được cảnh giới này. Hồi mình sẽ giải lý do từ từ nguyên nhân tại sao mà nhập được bằng những cách gì. Thì thực sự ra cái kinh Quang Nghiêm nó đã trình bày không biết bao nhiêu lối tu ha, nhất là cái phẩm 39 là phẩm nhập pháp giới đó. Cái phẩm nó dài nhất trong kinh Hoa Nghiêm, mà cái phẩm đó là phẩm cuối cùng. Thực sự dịch đầu tiên người ta không dịch tới cái phẩm đó ha, dịch đầu tiên thì phẩm 38 thôi. Cái phẩm 39 là do Hoàng Võ Tắc Thiên, lúc đó là ngày Pháp Tạng thuyết, nghĩa là ngày thấy hay quá thì bả mới nhờ người qua nước Du Điền thỉnh cái bộ kinh cái phẩm Phật Nhập Pháp Giới về dịch tiếp để thành cái phẩm 39. Thì cái phẩm đó là toàn là thần thông biến hiện, là đi hiện tại đồng tưởng, đi học thầy này thầy kia thầy nọ, học nghĩa là học cái một thầy này xong đắc được cái trụ thứ nhất, rồi học thầy kia chỉ qua ông thầy nọ học đắc trụ thứ hai, rồi đắc lên từ thập trụ lên tới thập hạnh rồi thập hồi hướng thập địa, tất cả là 51 quả vậy. Thì ngài đi từ từ để học để mà thành tựu cái đó. Thì mỗi một cái pháp môn mà ngài đắc được, phá một phần bản ngã, phá một cái rào cản, thì ngài tâm thức ngài tăng lên một bậc, rồi cuối cùng á là thành ra Bồ Tát thập địa. Thì lúc đó rồi ngài sẽ thấy lầu cát giống như lầu cát của ngài Di Lặc làm vậy đó. Thì cái rào cản cuối cùng nó mất đi thì thấy giống như là cái cảnh thấy của ngài Phổ Hiền á. Không, kinh Phổ Hiền nó dạy mình á, nghĩa là phải thân nghĩa là khắp phương nhập phương trần thế giới để mà lễ mười phương chư Phật này kia. Thực sự á, ngài đâu cần phân thân gì đâu, ngài lễ một cái thấy thân mười phương thế giới lễ, Nhưng mà Ngài diễn tả cảnh giới của Ngài, một cái lễ là phải lễ là thân phân mùi của thế giới đại lễ, thấy không? Thực sự ra là trong cái cảnh giới của Ngài á, một niệm của Ngài là nhiếp được tam thiên đại thiên thế giới vô, một thân của Ngài là nhiếp được tam thiên đại thế vào trong cái thân của mình. Thành thực sự ra Ngài lễ một Phật, nhưng mà tự nhiên là mười phương thập phương thế giới chư Phật nằm trong một thân đó, thành ra Ngài lễ một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà Ngài diễn tả kinh nghiệm á, thì Ngài thấy Ngài không phải lễ một Phật, mà thấy Ngài đang lễ ra bằng ra vô lượng vô biên chư Phật. Nên cảnh giới nói là làm hạnh phổ nghiền, nương con nương theo hậu hạnh hải, một cái cúng dường cho con là tối trước là pháp hội của toàn thể thập phương mười phương tự Phật con cúng dường hết. Đó mà thực sự là tại vì sao? Đó là kinh nghiệm của Ngài. Ngài thấy Ngài có cúng một Phật thôi, Ngài em là Ngài cúng thì thấy là bao nhiêu chư Phật nó nằm ở trong một Phật này hết, cũng như Ngài cúng hết mười phương chư Phật. Tại vì chư Phật nó không có thật, cảnh giới nó không có thật cho tâm mình dễ hết trơn á. Rồi bây giờ xong cái đó chưa? Có ai thấy chướng ngại chưa? Cái này là quý vị đó, quý vị cái kinh nghiệm để quý vị tu á, quý vị vượt qua cái đó quý vị mới tiến được. Quý vị nào mà muốn có được cảnh chứng thật sự á, phải để ý cái này. Dính thằng này nó giữ cảnh giới, nó không cho mình thấy có cảnh giới khác, nhớ. Thành ra quý vị tu giàu hiển giàu mật không biết, quý vị phải có muốn có cái ấn chứng thấy khác lạ người ta đó ha, là phải vượt qua cái nghiệp của cộng nghiệp chúng sanh để nhìn một cái pháp. Nó tất cả các pháp do cộng nghiệp của chúng sanh nên thức tâm chúng sanh nó biến hiện giống nhau, nên lúc đó mới thấy ngọn núi đó hiện ra trước mặt, và ai cũng thấy đó là ngọn núi hết. Bản thể ngọn núi hết đó là cùng cộng nghiệp chúng sanh, tức là cùng nghiệp của mình và nghiệp những người khác, nên người ta mới thấy. Có người mù giàu sanh như mình họ vẫn không thấy, tức là họ không có nghiệp để thấy cái đó, nhưng mà họ có nghiệp để nghe giống mình. Hay là cái người mà có cái tánh thấu thị thì họ nhìn lên núi họ thấy cái gì không à, hay không phải thấy là núi, họ thấy một cái gì nó khác lạ cái núi, tại vì cái tâm thức họ khác, thấy không? Thành ra có những chúng sanh họ sống rất là dị thường. Chúng sanh chẳng hạn như loại đồng bóng nó nhìn nó thấy rồi hết ông kia bà nọ tới, mình thì không thấy. Ông kia bà nọ có thiệt không? Nếu không có thiệt tại sao nó nhìn thấy? Tại vì nó trong một cảnh giới của nó, nó cùng cái nghiệp đó, nhưng mà mấy ông đồng bà cốt cùng loại với nó nhìn sẽ thấy. Ông kia bà nọ về thiệt, nếu nó không phải là cái giả, nó phải đóng kịch, nó là thiệt, nhất là phải cùng cảnh giới với nó, gọi là cảnh giới đồng bóng. Còn khác cảnh giới như mình là cảnh giới loài người, cảnh giới đồng bóng mình sẽ nhìn không thấy. Thành ra mình muốn nhìn thấy, ít nhất mình phải vượt cảnh giới, tức là xé bỏ cái rào cản để nó cơ mình không xâm nhập cảnh giới đó được, thì mình sẽ thấy. Mà cách xé bỏ cái rào cản đó là tất cả thiện pháp của Đức Phật dạy. Thành ra cái thiện pháp Đức Phật dạy, tôi nói nhắn tới nhắn lui hoài đó, mục đích tất cả thiện pháp Phật là xé cái rào cản của cái bản ngã để xâm nhập cái cảnh giới vô ngã, thì cảnh giới rộng hơn. Thành ra người nào tu hoài mà không vượt cảnh giới nổi, cứ thấy dính mắc trong đó hoài, mà tất cả những hiện tướng nó không hiện tướng khác lạ gì ngoài cái hiện tướng mà thấy hằng ngày, thì có nghĩa rằng là cái lực tu mình chưa đủ để vượt cảnh giới, để làm cái bản ngã nó mỏng đi, để vượt qua cảnh giới cái ngã nó nhẹ nhàng, nhìn cái pháp nó khác nhau. Thành ra ngay năng lực thiền định là cái bởi định nó có cái lực nó xé cái bản ngã được, nên nó mới vượt qua cảnh giới, nó vào cảnh giới sắc, cảnh giới vô sắc. Nhưng mà muốn vào định nó rất là khó, nó phải là một cái nỗ lực rất là mạnh. Thành ra nó nói là ông này khi mà nói về cái cảnh giới mà nhập pháp giới đó, nó là do định lực mà nhập được pháp giới. Rồi nói rõ ràng là chư tổ định luận cho mình thấy, do định lực mà nhập cái định lực mình có, cái bản ngã nó không có áp dụng mình nữa, nên mình nhập vô pháp giới nổi. Còn nếu không á, nếu mà không có một cái lực gì mà nó xé hàng rào cản cái kia, có thể là do giới luật của mình là giữ để cho cái bản ngã nó không phát triển được, thì từ từ cũng nhập vào cảnh giới. Do tất cả những cái pháp Phật dạy, từ niệm Phật, từ tham thiền, vân 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 vân, tất cả những cái pháp đó đó làm nó làm cho bản ngã mình nó mỏng dần. Theo khi mình niệm Phật, cái tâm mình không tham, không sân, không si, thì luôn luôn nhớ thiện pháp, từ từ cái thiện pháp ảnh hưởng ngược lại mình, thì từ từ những cái đó nó sẽ mất. Khi mà cái bản ngã nó càng mỏng chừng nào thì cõi giới nó càng hiện ra chừng đấy. Thành ra nó có hai cái pháp thôi. Một cái pháp là diệt ngã theo cái lối của Thanh Văn, tức là dùng thiền định để mà đè thanh văn si xuống, dùng giới để tạm ngăn ngừa thanh văn si lợi, và dùng trí huệ để mà xé nát thanh văn si luôn, là cái lối của Thanh Văn. Hay nó gọi là giới định tuệ, dùng để mà phá hàng rào bản ngã, tức là vượt cảnh giới để trở thành cảnh giới của những bậc thánh. Nhìn các pháp là không có cái ngã nào hết, nhìn các pháp nó đều là bất định, nó là vô thường, không có gì dính mắc hết. Nhưng mà sáng mình đã định nghĩa vô thường tức là gì? Tánh không, phải không? Cái gì đang sẽ thấy giống như tánh không vậy đó. Và một cái pháp nữa là pháp Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm tức là không nghĩ tới tham sân si của mình nữa, mà luôn luôn nghĩ về chúng sanh, nên cái tham sân si mình từ ngày nó mỏng từ 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 từ. Chính mình nghĩ vô mình, cái tham sân si mình nó phát triển được. khi mình nghĩ càng như mình bố thí hay là mình trì giới hay mình nhẫn nhục mấy hạnh kia ra toàn là hạnh đi tham si không à. Hay bố thí tức là xả các ngã tham, trì giới tức là xả ngã tham và ngã sân, nghĩa là không cho mình sân hận, không cho mình tham lam, nhẫn nhục á là trừ cái ngã mạn. Toàn là tất cả những pháp đạo Phật, phải nói là các thiện của đạo Phật đặt ra là có quy định rõ ràng, tất cả các thiện của đạo Phật nhằm mục đích xả cái rào cản của cái bản ngã. Khi nó đủ năng lực xả rào cản bản ngã thì lúc đó không mong cầu cảnh giới cao thì cảnh giới cao vẫn hiện, nó hiện một cách tự nhiên, vì lúc đó mình đã thoát cái rào cản đầu tiên của mình rồi. Hay tự nhiên mình vào một cái rào cản khác, mình lên một cái cấp khác, tùy theo cái bản ngã mình xả nhiều hay xả ít đó. Hồi xưa tôi chỉ nghe nói là mấy ông tổ tu Bồ Đề Tâm đó, hay mà đánh con chó cái ông đau cái vết thương đây nè, hay mà cái người đó đó họ vô bệnh viện ai đau đâu họ đau đó, mà họ không biết Bồ Đề Tâm là gì. Tôi khi mà tôi dạy, tôi nói nên tập Bồ Đề Tâm, hãy nhận cái sự đau khổ chúng sanh mà chỉ nói nguyên tắc vậy thôi đó. Mà vô bệnh viện đó, bà cái người đó về họ nói trời ơi chắc con tẩu quá nhập ma rồi thầy ơi. Nói sao vậy? Nói trời ơi ông có nhức đầu, ông đau, ông đầu ông bó băng đi ngang con trời con đau, đầu con đau quá. Hay vô trong sở làm bà kia bị sưng gan mà cô bị viêm gan đến cấp tính đó, nhận kia già nó thứ hai thứ ba đó, không dám nói trong sở tại vì sẽ nói ra sở chủ đuổi, đứng kế bà nói chuyện là cái gan quá đau rồi. Bà nói ủa cái gan cô bị đau hả? Bà kia bà giật mình á, nói sao chị biết vậy? Tức là mà nói là trút cái tâm họ như không vậy đó, ha, thành ra nhìn như trong người mà họ như máy chụp hình vậy đó. Chính là cái này nè, nó có một cái màn cản nè, nó bây giờ không thấy. Nếu nó là mặt kiến thì bây giờ thấy hình bên trong này nè. Ha, cái này nó là nếu là cái gương thì nó sẽ hạn chiếu cái hình, nhưng thở gì nó không phải là cái gương là tại vì cái này nó không phản chiếu. Nhưng mà bản thể là quý vị vẫn ghi vào trong này nè. Mà quý vị không thấy thôi chứ không phải là bởi nó nhiếp được quý vị thôi chứ không có gì nó không nhiếp hết trơn á. Đây là kinh nghiệm các thiền sư nè. Ông thiền sư Hám Sơn ông tu trên núi đó. Ông tu một thời gian thì ông nói là trong giai đoạn đầu thì bắt đầu là tất cả những cái ông không còn bị động bởi tất cả những cái núi non, tiếng động, tiếng chim hú gì trơn á. Rồi ông nói có một giai đoạn nó tự nhiên thân tâm dừng lại, không thấy một cái tư tưởng nào xuất hiện. Rồi một giai đoạn sau thì ông thấy cả sơn hà đại địa nó hiện trong tâm ông. Đó là kinh nghiệm của thiền sư Hám Sơn, ông kể lại trong kinh nghiệm tu chứng ông trên núi, trong núi Diệu Phong á. Tức là ông tu có bao giai đoạn thấy cái gì thấy gì, giai đoạn cuối cùng ông nói nào ông cuối cùng cả thấy tâm cảnh nó dừng bặt không có gì hết ha, trong tâm mình toàn bộ sơn hà đại địa nó thấy rõ ràng trong này hết. Khi họ có cảnh chứng đó, thì giống như cái gì chữ Phật nói thôi à. Trong tâm của mình nó có hết tất cả các pháp trong này, theo lúc mà Lục Tổ Ai Năng nói đó, người ta mới đắc đạo nào ngờ trong tâm mình có tất cả các pháp, nào ngờ trong tâm mình nó có tất cả công đức. Không nói mấy câu nào ngờ đó nhá. Bây giờ coi Lục Tổ Ai Năng á, khi là bỏ cản cảnh giới nó không còn che cái đó nữa thì trong tâm mình nó trở thành một cái thu nhận nhiếp hết tất cả những cái pháp nằm trong này. Rồi mình sẽ hiểu rằng tất cả các dụng cụ cái pháp ở ngoài nó là không, nên mình dung nhiếp lại được nó. À, giáo lý tánh không là tóm gọn là cho nó xong đi, để bây giờ mình đi qua Quan Nghiêm nè, bây giờ mới đã qua Quan Nghiêm nè. Bây giờ còn thắc mắc gì trong cái giáo tánh không? Chịu nổi chưa? Dư sức phải không? Đâu có gì đó. Dư sức. Bây giờ chưa vượt qua thôi mà nghe tiếp cận được cái gì? Nghe tiếp cận được tức là hiểu, tức là tiếp cận. À, nhưng mà đừng nói bao giờ hiểu. Bộ tôi gài độ Phật tử tôi mà. Nói thầy giảng giờ hiểu chưa? Cho hiểu rồi thầy giảng được hiểu. Tôi nói hiểu tánh không hả? Tức là tánh không trở thành một khái niệm. Mà tại khái niệm tức là có biểu tượng mới có định nghĩa nó được. Tánh không là một cái gì có định nghĩa, có phạm vi, có phạm trù thì nó không có giới hạn. Tánh không bản thực địa của nó là nó không có giới hạn, nó bao la như vậy. Có một cái gì đó định nghĩa, nó phạm trù, có lãnh vực, tức là chấp có. Trái ngược cái tinh thần tánh không. Tánh không á là không có diễn tả được, làm gì hiểu. Vì nãy giờ tôi nói vậy, tôi diễn tả cho tánh không là tôi trật hả? Không, thầy nó nói là mình diễn tả được để người ta tiếp cận chứ không phải để hiểu. Để tiếp cận tức là mường tượng được một cái gì nó không đúng nghĩa là tánh không thật, nó là tánh không ảo, ảo quá không có thật, nhưng mà nhờ tiếp cận được nên mình sẽ có một cái giải pháp để mình đi vào tới nó. Và khi mình đi hoài xâm nhập vào đó thì lúc đó mình mới thấy rằng cái người kia nói chưa đầy đủ, và cái mình mở mắt ra mình thấy bằng cái trực nhãn của mình, gọi là tâm nhãn của mình thôi nha, thì cái đó nó mới viên mãn hoàn toàn. Thành ra khi mà cái tôi nói năng về tánh không, thực sự tôi chưa chứng tánh không. Thành ra cái nói năng tôi bảo đảm là nó không có viên mãn rồi. Thành ra tôi sẽ nói theo mấy ông tổ. Cái mà tôi trình bày vậy là lời tổ nói chứ không phải tôi nói. Thì ông tổ ổng cũng không nói được. Ông chỉ nói là tôi cố gắng để tôi nói quý vị, để quý vị tiếp cận được nó, tức là gần nó. Rồi phải dùng kỹ thuật để xuyên thấu nó. Khi mà quý vị gần nó đó, thì nó, khi nó là trở thành biểu tượng thì mới có cái pháp để đi tới biểu tượng. Còn nó là nó trở thành không có biểu tượng thì mới gì, lấy gì làm pháp mà đi vào. Thành ra giai đoạn đầu á, mình vẫn chấp pháp, nên họ dùng một cái pháp để dẫn mình đi vào con đường khác. Nhưng mà khi vào tới cái không thể nhập rồi đó, thì chơn hà đại địa nó mở rộng ra. Thì ông thầy Hám Sơn ông cũng tu cái gì, ông ngồi ông quan sát chân tâm ông thôi. Tới một giai đoạn nào đủ lực thì tự nhiên cái bản ngã ông phá, ông mới thấy toàn bộ sơn hà đi chiếu vô, rõ ràng là ông có pháp. Nhưng mà khi thấy sơn hà vô đâu thì thấy rõ ràng là nào tới giờ mình sống trong vọng tưởng không. Thì lúc đó cái cực ngộ đó, cực ngộ có thật, lúc đó họ nói ra họ thoát hết tạc kinh điển. Thì đó đó mới bất lập dân tự, giáo ngoài biệt truyền. Còn ngay lúc mình tu á, thì phải có giáo hết, hiểu không? Thành ra cái lối trình bày tính thông như là tôi trình bày đây là trình bày dở đó. Tôi nói cái gì để sau này cái gì trình bày tính không người ta trở thành ra một người super kia trình bày. Cái lối trình bày tính không là trình bày thế này mới đúng tính không nè. Nói cái gì ra rồi thì phá cái đó. Thì là có trình bày tính không là vậy đó. Tôi nói à, cái bàn này dài mà nó không phải dài. Thành ra nói là niệm á, hay mà không niệm tức niệm. Hãy nói cái gì ra là phải phá cái đó. Thì người ta mới vào được tánh không. Tánh không không có diễn, không bao giờ người ta định nghĩa được tánh không. Bởi vì định nghĩa tánh không tức là phải có danh từ để đưa vào một khái niệm. Một cái trở khái niệm thì nó trở thành một cái gì thành có. Người ta không thể nào định nghĩa được. Hỏi không là gì không ai định nghĩa được đó. Ông thầy nào cũng nhập vô không, mấy ông thầy giác ngộ nhập vô không, Đức Phật cũng nhập vô không. Mà Đức Phật giảng kinh điển, giảng đủ loại kinh hết trơn á, thấy không? Để cho người ta mường tượng tánh không thôi. Thấy không? Chứ chưa bao giờ Đức Phật định nghĩa được cái không là gì. Bởi vì tại sao cái không nó vô giới hạn, nó không định nghĩa được. Khi mình đã có một cái định nghĩa, tức là mình đứng vào một khía cạnh gì để mình nhìn cái không rồi, nên cái không nó trở thành một phạm trù, nó không phải là không nữa, mà cái không trong lĩnh vực đó thôi. Thành ra vì không định nghĩa được tánh không, nên không cách nào để mà chỉ người ta tánh không được, để người ta tu. Mà chỉ có cái cách là người ta tu trật thì phá. Tại vì nó không chỉ được, không chỉ được. Thì bây giờ mình nếu mà chỉ được thì phải định nghĩa được. Thành ra nói cái gì xong rồi đó, sợ rằng người ta chấp thủ cái đó, cho cái đó hay là chân lý giác ngộ đốt ráo, nên phải phá bỏ cái đó đi. Không hiểu luôn. Vậy là hiểu. Bây giờ tới khi nào cô hiểu cái gì đó thì cô phải định nghĩa được cô mới hiểu không? Ha, tôi nói à, tượng Phật như thế này là hình tượng gì 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 là Đức A Di Đà, thì đương nhiên cô tôi phải có cái mường tượng, có biểu tượng này biểu tượng cộng 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 lại thì cô mới hiểu. Mà khi cô hiểu rồi thì tượng Phật nó thành chết rồi, nó là những cái đó để định tính ông Phật rồi. Cô không thấy Phật là cái gì khác nữa đó nữa. Thì cái đó trong nguyên tắc trên cơ thể trên cái bên kia thì nó là, nó gọi là nó trở thành, nó không phải là tánh không. Khi tánh không mà cô hiểu được nó, tức là cô phải có cái biểu tượng, có định nghĩa, có một sự phạm vi nào, cái phong phong nó nằm sao, nó là cái gì phá cái có, hay là cái gì đó trong tâm cô, mỗi người nghĩ một cách. Mà khi nghĩ một cách rồi đó, trên tắc là trật. Nó không đâu có, không có gì định nghĩa được nó vô giới hạn, nó vô đặc tánh, nó là vô tự tánh, tức là nó có vô lượng đặc tánh. Mình đặt đặc tánh đâu nào trúng nó đâu. Khi hiểu vậy là trật, nên vừa nói tánh không mà cô hiểu thì ông tổ phải phá. Khi cô hiểu tức là cô chấp nó là một cái gì rồi, là cô đang dính mắc rồi, phải không? Thầy ông tổ phá lý do là không phải ông muốn cho cô bơ vơ, mà chính vì làm cô kẹt trong một cảnh giới, muốn phá cho cô cái đó để cô vào cảnh giới nó cao hơn. Cô hiểu không? Nếu nó có cái gì là có thì đó cô hiểu là trúng. Cái bản thể nó không cái gì là có. Lấy cách gì để hiểu? Thí dụ nha, tôi nói có một cái con đó, nó gọi là, đặt đại một cái tên nào đi, nó con lộn xộn, quý vị hiểu nổi không? Trong tâm quý vị chưa hề có cái tướng đó, con đó trong tâm quý vị sao không biết con lộn xộn là con gì, có biết con đó con cọp hay con gì, quý vị đã thấy rồi mới có cái tính không, nó không có định nghĩa được, tức là nó không có một cái gì để xác định nó hết trơn á, thì làm sao để lấy cái gì quý vị hiểu? Ít nhất là cái con lộn xộn tôi phải diễn tả là nó giống con cọp, nó giống con gì, thì lúc đó tôi mới dùng cái từ ngữ tôi diễn tả. Tôi giống con cọp nó hai cái sừng, hai mà cái chân nó giống chân con gián vậy đó, mình ngồi mình tưởng tượng từ phải không? Thì trong trong cái gì mới mường tượng là mới con quá vật. Mà bảo đảm á, kêu ra vẽ ra thì mỗi người vẽ mỗi khác. Là tại chưa ai thực sự thấy con đó thật. Thành ra thì mỗi vẽ mỗi khác, thấy không? Là tại vì mỗi người chắc. Hai con gián thì cảnh như thế này, con kia luôn ha, ha. Thì thỏ là cái tâm mình nó vẽ ra là một cái con. Không giống con nào hết. Tại vì con đó chưa hề có, nhưng mà chẳng con đó có thật. Mà vì thấy thật rồi đó thì tôi nói ra là cái gì? Cùng một cảnh giới thấy hết, chấm hết. Thành thử cái không diễn tả được mà diễn tả cho quý vị mà quý vị hiểu thì chuyện vô lý. Hiểu bắt đầu chuyện vô lý, không hiểu là cái vấn đề là cái chuyện tầm bậy rồi, thấy không? Không hiểu cũng là cái chuyện tầm bậy nữa, thấy không? Mục đích gì diễn tả để quý vị, để quý vị làm cái gì? Để quý vị tiếp cận thôi, tức là thấy một cái gì giống giống khi tôi diễn tả con đó có chân con dán, dầu gì đó, trật đi nhưng mà nó cũng gần gần, chứ nó không nổi là xa. Đưa ví dụ là nó không có cánh, bây giờ có cánh mới là xa, còn cái này nó tôi nói không có cánh nha, không có cánh nào, giờ không có cánh thì cũng gần gần giống giống. Vì tiếp cận gần gần giống đó mới từ từ có cái cách, có cái pháp nắp để đi tới đó. À, thành ra không hiểu cũng bị lỗi, nó lỗi là vô minh không biết gì hết, chả đã bây giờ không biết cái gì hết trơn rồi. Mà hiểu cũng bị lỗi vì cái đó là cái không hiểu, phải nói không hiểu mới đúng. Mà nói không hiểu thì bị tội là nó tại vì không, tại sao không hiểu? Mà nói hiểu á thì ta nói là chấp có. Thầy mày nói rằng cái người họ giải cho mình á, ta nói là tại không kinh nghiệm, mình không cùng kinh nghiệm, thực sự cái thấy, thực sự cái chứng, thực sự là cái trực nhận, cái trực giác, cái hiện lượng mới thấy chân thật. Còn cái nào mà qua đầu óc mình suy tư á, nó gọi là cái tỷ lượng, thì nó đã so sánh thì nó không, thường không đúng, đúng như sự thật, hiểu không? Cái đó là mình nói giảng qua đầu tiên rồi. Thành thử ở đây á, mục đích cái người họ trình bày cho mình á, ha, để họ phá cái chấp trước của mình là đúng hơn. Và thứ hai, tôi trình bày là tôi không có phá, mà tôi trình bày để cho quý vị có một cái quan niệm, có một định nghĩa. Thì trên nguyên tắc cái lối trình bày của tôi đó là không phải là cái lối mà của như mấy tổ, là mấy tổ để làm cho quý giác ngộ là mấy tổ chỉ phá thôi, thấy không? Quý vị nói à, tôi thấy cái không là như vậy thì ông tổ ông đánh cho một cái để ông phá cái đó, không phải, thấy không? Để cho mình thoát, thấy không? Tức là hoặc là tổ nó không phải, không phải để cho mình đừng có dính mắc vào cái chấp của mình để mình tìm một cái khác. Còn ở đây á, tôi không phải là cái lối của kia để cho quý vị trực nhận, mà cái tôi này là giảng tổng quát, tức là tôi dùng tất cả những minh dụ, dùng tất cả những thí dụ, dùng tất cả những cái kia mà ông mấy ông tổ ông nói để cho quý vị có một cái nó gần gần, nó trở thành một cái pháp, thật sự nó là thành một cái pháp á, tức là nó có định nghĩa, nó có định tính, nó có đặc tính, nó có cách để mà từ từ để cho mình hiểu nó. Nhưng mà cái gần gần này nó thực sự nó là khái niệm chứ nó không phải là tấn công thật, thấy không? Chừng khi nào quý vị dùng công phu, quý vị đi vào cái đó và quý vị nhập vô trong nó thì quý vị tâm cảnh quý vị mở ra, quý vị thấy, thì lúc quý vị thấy thiệt thì nó mới thành thật. Mà lúc nó thấy thiệt thì thấy những cái tôi nói trật lắc à, cái kinh nghiệm này á, kinh nghiệm này không có diễn bài, không có diễn bài được, mà tôi diễn bài cho quý vị trên nguyên tắc là bị lỗi rồi. Nhưng mà Đức Phật thì vẫn phải nói thôi, chứ không nói thì làm sao? Chính Đức Phật cũng phải nói thôi. Thành ra giáo lý của Đức Phật nói tánh không á, thì nói nhiều phương diện, cũng như tôi đã trình bày đó, quan niệm về nguyên thủy khác, quan niệm về bát nhã khác, vì mình nói quan niệm ý thức nó khác. Rồi hồi cái quan niệm về cái quan nghiêm thì nó lại là cái này nó nhíp qua cái kia, nó toàn là sự không, không còn là lý nữa. À, tức là bây giờ mình phải chấp nhận có ngón tay để thấy cái mặt đang. Ngón tay là những cái gì quý vị hiểu đó. Theo định hướng ngón tay đó mà từ từ nhặt vô mặt răng, đừng có thấy chấp vô đây. Thành ra cũng đừng có nản, nói vậy cho đừng có nản. Biết chút chút vậy đó, thấy không? Để cho biết rằng cái cảnh giới của chư Phật là nó như vậy. Hai, và thứ hai để mình biết là tại sao mà mình nói cái gì ra cũng bị người ta la. Thấy không? Là tại vì cái sự thấy biết của mình còn năm cảnh giới của mình. Nên mình nói cái gì nó cũng trật hết ra đó. Mình nói cái gì đâu cho suy tư không à. Chứ không phải là cái thấy thật, thấy giống như vậy. Còn người ta thấy giống thịt nhau, người ta nói, người ta tự nhiên người ta hiểu à. Còn khác của mình là toàn suy luận mà. Mà suy luận bảo đảm là mỗi người dòng nghiệp họ suy luận khác nhau. Nên khi có pháp mà trong cái suy luận họ đẻ ra kết quả thì nó khác hết. Nên bản thể nó không phải là cái đó. À, mà khi mình tình bởi vì do suy luận mà nó ra đó thì chưa tổ phá. Thành ra nói là giảng giải tánh không hay nhất. Là không giảng gì cả mà chỉ để phá thôi. Đó là cái luận thuyết của Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ ngài nói rằng là do tôi không lập một pháp. Ngài Long Thọ khi ngài nói tánh không, ngài không lập một cái pháp nào để xác minh tánh không hết trơn á, nên không ai phá được tôi. Cái lối mà giải thích của Ngài Long Thọ về Trung Đạo Luận á, ngài nói là khi tôi giảng về Trung Đạo cho quý vị, tôi chưa hề lập một cái pháp nào xác minh Trung Đạo hết trơn á, mà tôi chỉ phá những cái hí luận của quý vị để cho quý vị khế nhập với Trung Đạo. Cái lối của ngài, cái Ngài Long Thọ đó là cái lối là chỉ có phá chứ không có thành lập giáo án, thành lập một cái định nghĩa. Cái này là một cái nó gọi là tranh luận rất là dữ dội ở bên Tây Tạng á. Ngài Long Thọ đó thì ngài chủ trương là không lập một pháp để mà người ta nhập tính không. Thì khi mà ngài truyền xuống qua đời thứ hai, thứ ba đó thì đệ tử ngài nó chia làm hai phái. một phái đó thì thành lập ra một cái học thuyết tấn công để phá hết tất cả những cái khác, cũng như thành lập một cái chiêu để đập phá tất cả nát những cái chiêu khác. Còn một phái đó thì không thành lập cái gì cả, hay mà ai nói cái gì ra thì nghĩa là đưa một cái đối nghịch để phá. Thì hai phái đó nó ngang hàng với nhau, nó thành ra là hai cái hệ thống trung quán, một trung quán là ứng thành với một trung quán gì đó. Thì cái phái của ngài Thanh Biện á là chủ trương lập một pháp để phá tất cả pháp. Còn cái phái của ngài Nguyệt Xứng là pháp xứng vân vân á, thì là chủ trương chỉ có phá không lập một pháp nào hết. Thì hai học phái đó cùng một lượt nó nhập vô Tây Tạng, và hai học phái nó đấu tranh tưng bừng hết đó. Nó cũng là nghĩa là ta ngộ nhập tánh không, mà một cái là có giải pháp để người ta nhập tánh không, dùng cái pháp để mà người ta đọc cái pháp. Còn cái pháp đó nó không làm cái pháp nào hết trơn á, ai nói cái gì thì nó phá nát cái chủ trương người ta. Thì cuối cùng khi mà tới ngày Tâm Cấp Ba là tổ sư của dòng Bú Vàng, thì ngài viết về Duy Thức Học á, thì ngài không biết chọn cái nào. Thấy không? Ngài nói bây giờ hai cái này nó hai lập trường khác nhau, mà bây giờ đời Lâm Thọ thì đã mất rồi, tới đời này giờ mình theo cái nào bây giờ. Mà bên Tây Tạng thì nó học nhiều quyền thuật nhiều lắm, mà ngài Tâm Cấp Ba là ngài cái là giỏi vô cùng, ngài là tổ dòng Bú Vàng mà, nhưng mà về vấn đề tu chứng thì ngài không bằng đệ tử của ngài. Ha, tức là ngài dẫn cái cảnh giới của ngài thì không bằng cảnh giới của ngài đệ tử của ngài là họ nhập định, họ thấy dẫn thù sư lợi, họ thấy đủ thứ chuyện hết trơn. Ha, họ thấy mấy chư Phật này con. Còn ngài thành ra ngài cuối cùng ngài muốn gặp ngài Di Lặc, ngài hỏi ngài muốn lập mấy vị tổ sư ngài hỏi mà không biết là hỏi ai. Thế ngài mới nhờ đệ tử của ngài nhập định. Thế ngài đệ tử lên nhập định thì ngài Di Lặc mới nói cái học thuyết của ngài Pháp Xứng là trúng. Thì cuối cùng là nói như vậy đó. Thì lúc đó là bây giờ cái chủ trương của dòng Bú Vàng nó đi đó là theo cái chủ trương của phái Ứng Thành, tức là không phải theo chủ trương phái Thanh Biện, là không lập một cái gì gọi là không cả, mà người nào nói ra là phá, giống như Lục Tổ Hoài Năng vậy đó. Hãy nói dài mày nói ngắn, ở bên gặp ngài Long Thọ chứ, ngài Long Thọ để mà hỏi lại cái gì. Lúc mà ngài nói về cái lập trường tấn công á, ngài Long Thọ thì bây giờ cái bên trường phái của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó vẫn lấy cái gọi là cái nhập vô cái giác ngộ hay bằng hình thức trung quán. Tức là bên Tây Tạng nó có ba cái trường phái để nó tu để nó giác ngộ, và ba cái trường phái này nó dụng công khác nhau hoàn toàn. Một trường phái đó là dùng lý luận của Bát Nhã, tức là trung quán của ngài Long Thọ nó nhập vào, tức là dòng Đạt Lai Lạt Ma đó bây giờ đó. Một cái trường phái của dòng Múa Đen á thì nó dùng đại thủ ấn để nhập. Cái pháp tối cao là đại thủ ấn, tức là không có ấn nào gọi là tâm ấn là đại thủ ấn. Còn cái phái của dòng Múa Đỏ đó nó pháp đại viên mãn, hay nó tập nó nhập vô cái tâm vô phân biệt tâm, nó nhìn các pháp mà không có dính mắc trong các pháp nữa, tập từ từ nó thế nhập vô cái phân biệt vô phân biệt tâm. Thì ba trường phái đó nó đi qua học thuyết khác nhau, một cú cánh đó, nó đều vô tánh không, đều lấy tánh không làm cái cơ sở của nó. Cái này mình nhắc cho sơ cho biết thôi. Bây giờ mình vô qua cái Quan Nghiêm nè, mấy cái đó là cái để hiểu để bắt đầu bước qua Quan Nghiêm. Toàn bộ Quan Nghiêm đó như hồi chiều mình có nói đó, là nó chỉ diễn giải một cái lý thôi, là duyên dung và vô ngại. Mình nói rồi, cái duyên dung là cái gì? Là một cái dung chứa hoàn toàn, chẳng hạn như một cộng lông mà dung chứa thập phương thế giới một cách hoàn toàn, chứ không phải là dung chứa một phần của thập phương thế giới. Thấy không? Mình nói là cái tách này mà nó dung chứa cả đạo trường này, nó dung chứa cả quý vị, nó dung chứa cả tôi, nó dung chứa cả hết trong này, mà dung chứa một cách viên mãn hoàn toàn, chứ không phải là đứt đầu đứt đuôi tôi trong này, tức là có hoàn toàn tôi, một cái thể hiện của tôi trong này, mà đồng thời trong lúc nó dung chứa tôi, ha, nó dung chứa hoàn toàn tôi này thì tôi cũng dung chứa nó nữa. Duyên dung tức là tương dung với nhau và dung chứa một cách viên mãn. Thì bằng cái lý luận nào, bằng cái phương tiện nào mà nó có khả năng đó, thì chư tổ nói là bằng 10 lý do sau đây mà nó có khả năng đó. Mà 10 lý do nó là hết 6 lý do nó dính vào tính không à. Lý do tại sao mình phải bỏ thời gian gần một ngày rưỡi, gần một buổi rưỡi mình phải giảng về tính không là lý do đó. Nó có tất cả 10 lý do mà khiến cho một pháp mà nó nhiếp hết tất cả pháp vào mà không bị chướng ngại. Mình nói cái pháp á, nó nhiếp cái pháp, tức là cái pháp là một gì có thật, cũng như là tượng Phật, cái bàn, cái ghế, cái vân vân á. Mà khi mình hiểu cái này á, tôi thí dụ cái gì như cái gương chứa cái gì đó, thực sự á, cái này nó đang chứa cái gì này thật á, nhưng mà tại vì cái màn này nó che, bây giờ không thấy thôi. Tôi thay nó bằng tấm phim á thì mới gì sẽ hiện hình trong này. Nếu mà tấm phim hiện hình được thì tấm phim nó có khả năng nó ghi nhận cái sự hiện hình của quý vị, nó là công cụ để quý vị hiện hình vô. Như cái tấm gương nó là công cụ để quý vị hiện hình vô. Cái này á nó cũng đang dung chứa nhưng mà nó không phải là công cụ quý vị hiện hình vô nên bị thấy không có hình. Hiểu không? Cũng như bây giờ thay cái này ở đây tôi đặt làm cái máy quay phim thì nó là một cục thôi, nhưng mà cái máy phim nó có một cái công cụ. Công cụ đó là cái gì? công cụ đó đó là cái kính ở ngoài để nó thâu nhận hình. Thành ra nó cũng đặt đúng vị trí này, thằng này cũng đặt đúng vị trí này, mà tại sao nó chứa hình được, thằng này chứa không được? Thực sự thằng này nó đang chứa, nhưng mà vì nó không có cái công cụ để hiển lộ cái hình ra nên mình không thấy. Nên bản thể thằng này nó có tất cả pháp gì trong này nè. Nghe là mình nói đơn giản là trong phòng này thôi. Cái kinh của Quan Nghiêm mới nói là nó cứa cả toàn bộ vũ trụ kìa. Tại vì sao? Là tại vì nó dính trong một sự liên hợp của vũ trụ. Cái này nó có là nhờ cái bàn có, hay nhờ quý vị có, nên nó ảnh hưởng hết cái này. Toàn bộ cái này nó nằm trong California, nên nó ảnh hưởng California. Thành ra nó có sự tồn tại được là tại vì California tồn tại, nên nó chứa California trong này. Và California tồn tại được là có nước Mỹ tồn tại, nên bản thể của nó muốn tồn tại nó phải chứa nước Mỹ. Tại vì nó là một cái sự tương quan, tương nhiên mắc xích, nó cắt pháp cho duyên sanh. Nó nhờ cái đó nó sanh ra, nên nó bản thể cũng là một phần của nước Mỹ, nên nó đang dung chứa cái nước Mỹ. Cái này nó hơi khó, bởi vì học cái hồi cái tổ mà lý luận đến 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 cây cột là cái nhà đó thì bởi vì dễ hiểu hơn. Là cái nhà nó phạm vi nó nhỏ mà dễ tưởng tượng phải không? Còn cái này nó phạm vi tới nước Mỹ là khó tưởng tượng rồi. Huống gì nó cái này nó dung chứa cả Cực Lạc nó thì khó tưởng tượng nữa. Tại vì nó chẳng là trong thế giới hệ, nó liên quá hết. Ở vị trí với cõi Ta Bà, một cái phòng ốc trong cõi Ta Bà nó liên hệ với cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà nó liên hệ với vũ trụ quan. Thành ra nó có sự liên hệ với vũ trụ quan, nên vũ trụ quan nằm trong nó luôn. Thành thử ra trong Kinh Quan Nghiêm mới nói đó, các thế giới nó liên kết nhau như mắt xích để nó tạo thành ra một thế giới. Bởi cái nhìn của bên Kinh Quan Nghiêm là cái nhìn viên mãn toàn diện các pháp, thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa pháp này và pháp khác, nên một chúng sanh ở đây đó mà động á thì cả thế giới nó động. Thành ra quý vị làm vô biên phước đức mà quý vị không biết là lý do tại sao, là khi quý vị lễ Phật á là cả thế giới nó lễ theo. Khi một chúng sanh á mà thiện đó, cả thế giới bị ảnh hưởng, hay mà chúng sanh mà ác đó cả thế giới bị ảnh hưởng. Thành ra nó nói là cũng như cái lực mà nó dính với nhau vậy đó, cái lực này nó tác vào đây cái là cái lực, mấy lực kia nó bị lôi kéo bởi cái lực này. Nhưng mà tại vì một chúng sanh cái lực nó yếu quá đi, nó không đủ sức hay để cảm thấy là cái ảnh hưởng cái lực đó bởi vì chúng sanh. Nhưng mà nếu một Đức Phật xuất hiện á ha, thì công đức nó mạnh lắm, thành ra cả thế giới bị chấn động bởi Đức Phật. Thành ra khi mà thuyết một kinh điển nào mà giải khai người ta được là cả thế giới nó rung động, cái lực nó xé nát cái thế giới vậy đó. Mà thành ra hồi xưa tổ, mấy tổ như Đỗ Thuận, tổ Trừng Quán nhiều thuyết kinh là nó qua trời rút xuống thế giới rung động là thường lắm. Thành thử ra đó, nó nói là cái quan niệm của vũ trụ, một pháp nó sanh ra là nó nương tựa tất cả các pháp, nên bản thể một pháp tức là tất cả các pháp, bởi vì không có tất cả các pháp đó thì không có cái pháp này. Cái pháp này sở dĩ nó tồn tại được thì nó hiện hữu được, tức là nó phải dung nhiếp tất cả pháp khác để tạo thành cái lực của nó. Nên nếu mình đem một cái pháp đó mình bỏ khỏi trong cái sự liên kết của nó thì sao? Toàn bộ liên kết sẽ sụp đổ. Thở nói là một hạt bụi trong một cấu kết của một toàn một tam thiên đại thiên thế giới, nếu mà dục có năng lực nào mà dục hạt bụi đó ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới đó thì toàn bộ tam bộ thế giới sụp đổ hết, không có khả năng nào mà dục hạt bụi ra được hết trơn á. Thành ra mới nói đi, mới kết luận là chư Phật đã giác ngộ rồi thì ngài họ thực sự không có rời được đây, mà ngài vẫn là một cái nhân duyên tác ngược qua chúng sanh à. Thành ra đối với chư Phật á, cái sự giác ngộ á là một cái sự gì nó nằm trong pháp giới ha, và tâm Phật ảnh ấn ngược rồi trong chúng sanh để làm chúng sanh giác ngộ. Chư Phật cũng chưa bao giờ rời khỏi pháp giới này hết trơn, để đi rồi pháp giới khác hết trơn á. Tại vì nói là nếu mà đi pháp giới khác thì cả vũ trụ này phải đổi ra hình tướng khác. Thực sự cái thế giới sụp đổ không có nghĩa rằng là toàn bộ thế giới sụp đổ, mà nó biến thành một loại thế giới khác. Chẳng hạn như trong này vắng mặt một người đó thì có nghĩa là đạo trường này nó đã thành một đạo trường khác, nghĩa là thành một đạo trường thiếu một người, tức là nó không phải là đạo trường cũ. Thấy không, nó sụp đổ là vậy đó. Sụp đổ tức là một khái niệm về thế giới với tất cả những đặc tính viên mãn trong đó, nó đã thiếu một đặc tính nên nó thành ra một cái loại khác. Quý vị phải hiểu cái này đó, quý vị mới hiểu thành cây cột tức là cây nhà. Còn nếu quý vị chưa chấp nhận cái lý này đó, thì quý vị sẽ khó thế nào mà chấp nhận cây cột là cái nhà được hết đó. Bởi cái nhà nó tạo thành bao nhiêu thành phần, mà chính nó cây cột á, sở dĩ nó được gọi tên là cây cột á là tại vì có cái nhà, chứ nếu không nó là khúc gỗ thôi. Thấy không, khi mà nói là cây cột thì cây cột này trên nguyên tắc nó đã hàm dung cái nhà rồi thì nó mới tên là cây cột. Thành ra khi nói cái cột thì cái cột tức là cả nhà. Tôi nói miếng ngói thì miếng ngói này vô tình chung á, khi nó trở thành miếng ngói thì nó là nó cấu tạo bởi nhân duyên để tạo thành nó thành miếng ngói, mà nhân duyên đó tức là cái nhà, nên nó trở thành cái nhà. Thành mình nói là cái đó là mình giải thích theo cái lối nhân duyên để mình dễ hiểu thì cái nguyên tắc kia, rồi bây giờ sẽ học nhiều lắm, nó có cái mười nguyên nhân là cái đó là một trong những nguyên nhân thôi. Bây giờ mình nói mười nguyên nhân, nó là có mười nguyên nhân khiến cho tất cả các pháp giới đều duyên dung hỗ nhập vào nhau. Bây giờ thứ nhất á, nguyên nhân á, là bởi vì tất cả các pháp, tức là mỗi sự vật hay cụ thể hay trụ tượng đều chỉ là sự biểu hiện của tâm. Nãy mình học rồi vậy, vì nó là biểu hiện của tâm nên cái núi mình cũng là tâm nên nó duyên dung được. Nếu nó là cái gì không phải biểu hiện của tâm, nó vật cụ thể, làm sao mà mình phải duyên dung nổi? Tại vì mình lý do mình phải hiểu cái trên để từ từ nó chấp nhận được cái này, thấy không? Thứ hai, bởi vì không một pháp nào có một thể tướng xác định. Khi nó có thể tướng xác định á, thì không cách nào mình đem cái một cái thể tướng khác mình bỏ vô nó được hết trơn á. Nãy mình nói các pháp đó, nó không có tự tánh, do không tự tánh á, nên nó có thể nó có tất cả tánh của pháp khác. Nếu nó có một cái đặc tánh rồi thì mình đem một cái đặc tánh khác mình bỏ vô nó thì nó sẽ đẩy ra. Vì do cái pháp nó không có một cái tánh nào xác định được nên nó mới dung nhiếp được pháp khác nổi, hay nó mới hàm dung cái pháp khác nổi, thấy không? Đó là những cái nào là tánh không không đó. Cái này là những cái của tánh không thì nó mới diễn tả một danh từ khác. Bởi vì tất cả các pháp đều chỉ là nguyên nhân tương quan liên hệ với nhau. Cũng như mình nói cái bàn này đó, hay là do cái ghế, cái mặt bàn nó kết hợp nó thành. Nó chỉ có danh từ, nó không có cái pháp đó. Do cái vấn đề mà nói danh từ không có cái pháp đó nên khi nói tới cái này tức là nó là cái bàn. Như nãy mình nói đó, khi nó gọi là cái chân bàn thì cứ nghĩa là phải có cái bàn mới gọi cái chân bàn, còn nếu không á thì nó là cái cây cục gỗ. Khi nó nói là cái cột tức là phải có cái nhà, chứ nếu không nó gọi là một cục cây, một khúc thanh cây thôi à. Thành ra khi nói cái cột tức là nói cái nhà, thành nó hàm dung cái nhà trong cái cột, mà nói miếng ngói là phải có cái nhà, còn không nó là miếng gạch. Khi mà lấy mất cái cột rồi thì nó thành cái nhà nữa không? Thành lấy mất miếng ngói rồi thì có thành cái nhà nữa không? Nếu miếng ngói là cái nhà thì lấy mất miếng ngói rồi thì còn cái nhà nữa không?
Cái nhà không ngói.
Cái nhà thiếu một miếng ngói là một cái nhà khác. Thành ra nó hàm dung cái nhà, đó là cái nhà dưới cái miếng ngói đó. Thành ra nó mới hàm dung cái nhà trong có cái cần phải có miếng ngói đó để tạo thành cái nhà đó. Còn thiếu một ngói khác á thì cái nhà nó, cái nhà mà mình đã quan niệm với cái miếng ngói đó nó đã đổ vỡ và nó biến thành một cái nhà khác, cái nhà đó là nhà dột. Thành ra nó hàm dung được, tức là vì cái nhà này mình nói nãy mình hồi sáng mình đã đặt nghĩa là cái nhà nó không có thật, nó chỉ sự đặt tên, thực sự nó là những cái dụng cụ, hay mà dụng cụ nó tương quan để tạo thành một cái, nên chính cái có dụng một cái dụng cụ nó tạo thành một cái, chính nó là cái đó, bởi vì cái đó nó mất thì cái dụng cụ là cái nhà nó mất, nên nó chính là cái đó. Thì cái đó là cái câu thứ ba, nhưng mình sẽ giải thích rộng hơn này, mình nói nó tổng quát và có cái ý nghĩa thôi. Bởi vì tất cả các pháp đều giống như ảo ảnh và giấc mơ. Đại khái pháp không có thật, như trong giấc mơ mình thấy, mình có thể mình trong giấc mơ mình tưởng tượng đủ thứ hết trơn. Thực sự nó không có, mình tưởng cái lớn cũng đó, mình tưởng thời gian quá khứ cũng có, hiện tại vị lai được cái hết, cái tâm mình nó biến hiện ra hết. Thấy không? Thực sự cái nào nó cũng là thật trong giấc mơ cả. Thấy không? Thì thực sự nó đều là tâm mình nó hiện hết. Đó là nó không có thật. Bởi vì tất cả các pháp đều giống như phản chiếu hay hình ảnh, đó là dụng cụ cái gương. Như giờ cái gương á, tất cả các pháp á, nó vừa là hình ảnh mà vừa là cái gương để phản chiếu. Nên khi nó phản chiếu cái khác thì cái khác cũng phản chiếu nó. Tức là cái này nó hàm dung cái khác thì cái khác hàm dung ngược lại nó. Trong khi cái này nó hiện ra, tất cả pháp hiện trong nó, thì trong tất cả các pháp đều có nó hiện trong đó. Hay mà nó không chướng ngại cái này, hay nó không có ngăn ngại cái này vẫn đúng thể tính của nó và cái kia vẫn đúng thể tính của nó, mà cái nó còn trùng trùng duyên khởi, nó không những nó hiện anh đó mà nó hiện luôn cái ảnh của nó hiện trong đó, nó hiện ngược trong này, tức là cái gương á nó hiện cái gì có trong này, rồi anh kia lại hiện cái trong đó, rồi nó lại hiện ngược cái anh kia có trong đó vào trong đó nữa, thành ra nó double, vừa anh kia vừa cái hiện trong anh kia, rồi cái mà nó và cái dung chứa trong nó và cái anh kia hiện trong nó lại bị anh kia chiếu vô, anh kia vô trong cái đó nữa, thì ông anh kia nó lại chứa là hình của nó, rồi cái ảnh chứa của nó, rồi dung nhiếp của nó, rồi nó nhập vô, thành nó trùng trùng pháp sẽ chiếu vô tận, thế là chỉ có một pháp thôi mà nó chiếu thành vô tận trong này. Cái đó chừng nào mày học về cái mà ngài Pháp Tạng làm bà mẫu cho vào hồng giáo tổ tiên á, tức là làm cái gương, ngài làm cái kính dạng hoa đó để cho pháp điên thấy rằng là một pháp nó nhập tất cả các pháp, nó hàm dung vô lượng các pháp, mà các pháp nó hàm dung, mà không những hàm dung vô lượng các pháp mà nó hàm dung liên tục cái này nó nhập vô trong này, rồi nguyên cái nhập trong này nó lại nhập ngược vô cái gương đó, rồi cái gương đó có bao nhiêu cái nó nhập ngược vô trong này, thành càng lúc nó càng nhiều mà nó vô tận một cái trong cái pháp. À, nhưng mà mình phải hiểu là nó phải là không thật nó mới làm được như vậy. Nếu là nó là cái thật làm sao nó vào được, phải không? Nhưng họ dùng cái biểu dụ cho mình dễ vô. Thành ra bây giờ hiểu tánh không, cái này nói ra thì giải thích sơ, bây giờ sẽ chấp nhận. Còn bây giờ không hiểu tánh không á, tôi sẽ giải lời tánh không, nó mật rất là mệt. Lý do tại sao mình bỏ gần mấy tiếng mà mình nói. Bởi vì những chủng tử vô lượng vô biên được dung rồng của Đức Phật mà đạt được như vậy. Cái câu này thì bây giờ hơi khó hiểu. Bởi chủng tử vô lượng vô biên hai của chư Bồ Tát thì Đức Phật đã dung rồng mà khiến cho pháp giới nó dung nhiếp với nhau. Thì là mới hiểu theo ý nào. Bây giờ hiểu theo ý là muốn thấy được cái đó phải có cái cách để thấy. Cái kia là lý luận. Cái cách để thấy á là phải dùng vô lượng vô biên thiện pháp dung rồng để nó vượt qua hàng cái cảnh giới của bản ngã. Bao nhiêu thiện pháp đặc tính của nó là phá hàng ngã. Chính thằng ngã làm rào cản chứ không ai hết trơn á. Bao nhiêu cái thiện pháp mà dung rồng, Đức Phật đã dung rồng bao nhiêu thiện pháp. Nhờ cái thiện pháp đó mà hàng rào cản trở cảnh giới nó mới tan nát ra. Chính hàng rào cản tới căn nhắc ra mới trực nhận được cái đó là sự thật. Còn cái trên là lý luận cho mình hiểu. Cái này là cái cách để mình đi vào. Rồi, thứ 8 là bởi vì Đức Phật đã cùng tận hết thải mọi hiện chứng. À, thì cái này bắt đầu họ dẫn kinh, trong kinh Hoa Nghiêm á. Nói về cảnh chứng của Đức Phật. Đức Phật đó 100 muội có thể nhập vô bao nhiêu tam muội. Tức là Đức Phật đã thành tựu hết tất cả những định lực về tam muội. Đức Phật có thể dùng con mắt, thai, lỗ tai được. À, nó nói là những cảnh chứng, cái cảnh chứng phải tập để đạt được như vậy. Mà chính là do cái vô ngã là ngài tập được cái đó. À, ngài tập được cái đó thì đúng là xác minh được một cái điều. À, là con mắt có thể nhập vô lỗ tai được. Rồi từ từ, tức là mỗi hiện chứng, tức là thành nó nói là khi nó diễn tả hiện chứng Đức Phật, nó diễn tả vô lượng tam muội, nó diễn tả vô lượng công hạnh. Ha, một niệm có thể xuất hiện 10 phương thế giới này kia tùm lum tùm la trơn. Nó nói là do những tam muội tất cả những hiện chứng về định lực ngài đã thành tựu hết, nên sự chứng ngài của này đó rõ ràng là ngài làm được và nó thực hiện được rõ ràng, không có gì trở ngại hết trơn. Nhưng mà tất cả tam muội đó nó phải vượt qua hàng rào cản của bản ngã thì cái tam muội nó mới thành tam muội đó được. Bởi vì định lực sâu xa đã khiến nó như vậy. Hai bài nói là những người nhập định họ vẫn làm được tình trạng như vậy. Như mình sáng mình đã trình bày, định lực là có cái năng lực nó làm cho cái bản ngã nó không có nổi ra được. Nên khi mình vượt qua cảnh giới của nó, mà vượt qua cảnh giới của nó thì thấy được cảnh giới cao hơn, thì thấy nó rõ ràng là nó sẽ có sự mà nó dung nhiếp nhau. Thứ 10 là bởi vì năng lực thần thông và pháp giải thoát khiến cho các pháp tương dung hỗ nhập hoàn toàn mà không có ngăn ngại gì cả. Thì cái này quý vị là người nào thấy thần thông rồi sẽ thấy trúng. Thần thông là nó đi xuyên qua cái tường thì giấc tường đâu có ngại đối với nó. Nãy mình còn lý luận là họ lúc đó họ quán tường là chân không thì kia đổi không, thế đó là cái lý luận, thấy không? Thực sự ra đó là họ có thể đi xuyên qua tường, đi xuyên nước, mà từ có thân biến thành không thân, một thân biến thành hai thân, rồi có thân người A biến thành thân người B, gọi là họ nhập vào người B thành đó. Cái là năng lực thần thông, họ có năng lực, cái đó là kinh nghiệm của thần thông. Rõ ràng là ngay thần thông họ đã làm được cái sự dung nhiếp cảnh giới rồi, mình là không được. Là tại vì sao? Là mình thiếu hết tất cả cái này. À, mình có thể từ cái suy luận ha, để mình thấy được cái lý này. Mà muốn vào được cái này á thì 3-4 cái mình phải tập. Và tập các vô lượng thiện hạnh có năng lực để giải trừ hết các rào cản về ngăn chặn cảnh giới của mình. Thứ hai là phải tập vô tất cả những định lực tất cả tam muội. Hay mỗi tam muội mình nó làm vượt qua những cái chướng ngại về pháp giới cho mình. Hay thứ tư á là phải có cái định lực. Ha, cái định lực chẳng hạn như nãy tôi nói cái thắng trí của cái dạ la hán á, thì ngày muốn ba chân không thì phải tưởng chân không là địa đại, phải có định lực thấy chân không là địa đại, thì chân không nó điện đại thì ngày bước lên địa đại ngày đi. Khi mà cái định lực nó tan vỡ thì ngày rớt xuống. Ngày lúc đó ai làm chấn động ngày quên không còn nhớ tới đất là ngày sẽ rớt xuống. Cũng như quốc Đà Lan Phất vậy đó, đang bay ngang trên cung đình, không biết ngày đang bay trong kinh điển nó không kể ngày dùng định lực gì phải không. Lúc đó ngày có thần thông, ngày bay qua cái cung đình của ông vua nào đó, nghe dưới cung nữ đờn đờn hay quá, ngài lắng tai nghe, mất định lực rớt cái tối tổm xuống. Nhưng mà sau đó ngài tức đó, ngài mới lên núi tu lợi đó. Lúc đó ngài bay lên không được nữa, mất luôn à, bay lên không được nữa. Quốc Đà Lăng Phất cái đồng kinh kể đó, sau đó là ngài mới đi bộ hết bay được rồi. Tại lúc mình tưởng đất thì mình đi mới được, bây giờ cái năng lực, cái định lực của mình nó bị cái đó nó phá định lực đi, thành ra cái định lực nó không có tồn tại, nó rớt xuống. Nhưng mà khi cái tâm tham sân si nó nổi lên thì định lực nó không nó vô nó bị phân tâm, thành nó không kết đủ cái định để mà mình có thể bay được nữa. Thành lúc đó ngày về núi ngày tu. Ngày núi về tu thì tu khoảng thời gian sau mới là đắc được cái định. Trở lại. bởi vì năng lực thần thông như đó, tôi nghĩ vậy. Thì cái này nó thuộc về bốn phần sau á, nó gọi là dùng cái những pháp pháp để thể nhập vào, còn bốn phần trước, mấy pháo phần trước là cái lý. Thì bữa tới mình học tiếp, có ai thắc mắc gì không, có ai thở ra nổi chưa? Sao cô thấy thằng thông rồi chịu nổi không? Rồi nói đi.
Thì nói tam muội với lại định hai cái đó khác nhau chỗ nào?
Cái định á, nó định mà nó gọi là nhung nhuyễn, nó trở thành tam muội, tức là lúc nào nó cũng thể nhập là tâm mình, nó trở thành tam muội. Tam muội là một cái trạng thái định mà nó thể nhập với bản tánh luôn. Ha, còn định nó còn xúc có nhập, có xúc có nhập. Thấy không? Ha, tam muội là đúng ra là bên tam muội, bên nguyên thủy nó quan niệm khác. Bên nguyên thủy nó quan niệm tam muội là yếu hơn định. Thấy không? Cái định là danh từ nhìn chung, cái tam muội là cái trạng thái để mà mình định nhập cái gì cho thiệt là sâu xa thì nó đó. Còn bên đại thừa cái tam muội nó vượt ngoài quan niệm kia. Tam muội của nó không phải là nó chỉ có cái trạng thái là nhập vô một cái trụ, một cái tâm mà nó sanh ra đủ loại cảnh giới á. Cái tam muội của bên đại thừa đó, tức là trong tam muội mà xuất hiện vô lượng cảnh giới, đa số là vậy đó. Còn bên cái chữ tam muội của bên nguyên thủy á, nghĩa là trạng thái nhập định, tức là lúc đó trạng thái an lạc hạnh phúc xuất ra và không có cái tâm nó không phân chia chia rẽ gì nữa, đó là nhập vào tam muội. Đọc hai cái đó thì nó hoàn toàn khác nhau. Thành tam muội của chữ Phật vô một tam muội nào là thần biến hiện ra tùm lum hết trơn á. À, tại vì bên chữ Phật chấp nhận là tâm không nó sanh ra tất cả các khác, còn bên kia đó, thì nó không có nghĩ tâm không là nó sanh ra cái khác, mà nó nghĩ là không là giải thoát thôi. Vì hai cái lý luận đó mà nó khác nhau. Tam muội là trạng thái định thôi, nó là một trạng thái định, nhưng mà cái dụng về tâm muội đó thì bên đại thừa nó khủng khiếp lắm. Còn bên nguyên thủy đó, nó chỉ là một cái trạng thái nó gọi là hỷ lạc cực độ. Ha, vô trụ tâm không còn bị não tham sân si, con người nó là phát ra an lạc, phát ra sự thanh tịnh cực độ hết, nó tương đương với đại định. Ha, cái tam muội mà bên kia nó tương đương với đại định. Ha, còn bên kia là tam muội, chẳng hạn như nhập vô niệm Phật được tam muội là mười phương chư Phật hiện trước mặt hết, cảnh giới hiện ra trùng trùng bao nhiêu, cõi giới chư Phật hiện ra, cảnh chư Phật hiện ra, cõi giới chư Phật hiện ra, ha, thuyết pháp chư Phật hiện ra. Nó khác ra, nó sanh ra đủ loại tướng hết trơn á, nó khác ra nhiều lắm. Thành ra nhập tâm muội để làm các hạnh không à, chứ sẽ các Phật lên như mình như là gặp vô các pháp để làm các hạnh này hạnh kia. Thấy không? Như phổ môn tâm muội đó, như ngày Ba Âm mà nhập vô phổ môn tâm muội là làm gì? Hiện ra ba hai ứng thân. Phổ môn tức là cái cửa nào vào cũng được, tức là thân nào ngoài cũng hiện ra được hết. Nhưng mà phải vào được phổ môn. Thành ra có nhiều cái bộ pháp Đà La Ni á, cái câu cuối của nó đó, hành giả này khi tập đó sẽ đạt được cái phổ môn tâm muội. Tức là sao? Tức là ngay cái thân bình thường của mình nè, hiện ra vô lượng thân khác nhau để mà độ sanh. Phổ môn tức là môn này đó không phải là cái cửa của pháp môn, mà tất cả những cái cõi giới mình đều có thể hiện thân được vào trong cái cõi giới để mình nói pháp. Thành ra trong cái phẩm phổ môn á thì có nghĩa rằng là nói về ba hang thanh á, tụ chung là vô lượng thân, nhưng mà nói là nói ba hang thanh, tức là phổ thông, môn là đi vào được tất cả những cái cửa độ sanh, cửa độ sanh của người, cửa độ sanh của đồng nam, của đồng nữ, vân vân vân, thì bắt đầu vào được tâm mũi tới rồi đó. Hay thì thuyết pháp hay không thuyết pháp này kia đó, là cái phương tiện riêng của một pháp môn khác. Ha, cái pháp đó là hiện được vô lượng thân, vào trong được vô lượng cõi nước gì thôi hết, rồi là phổ môn tâm muội. Thành mỗi tâm muội nó có cái diệu dụng, nó không phải là cái trạng thái đại định của bên nguyên thủy. Ha, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Cái quan trọng là muốn nói cho quý vị, để quý vị muốn tu tiến là quý vị biết cái rào cản gì để cản mình. Ha, phải luôn luôn check là cái rào cản đó. Quý vị muốn hiện cảnh tướng, muốn vượt cảnh tướng này để thấy cảnh tướng khác á, thì ít nhất trong cái chướng ngại về cái bản ngã của gì đó, nó phải diệt được một cái gì. Còn nếu tu lâu quá đó mà không có đước lên được thực sự trong bản ngã, mình chưa khắc phục được cái đó thôi à. Thành xét cả lại. Xét cả lại chính ta bản ngã mình, nó nhìn ngó sự vật đến một khía cạnh, thành bản ngã mình nó tạo thành cảnh giới chứ không ai trơn á. À, cảnh giới chính mình tạo chứ không phải người nào tạo, chứ không phải bản thể cảnh giới. Cảnh giới là do tự tâm mình nó biến hiện ra mà. Khi tự tâm mình á, mà nó không có rộng rãi, nó không có cái phương tiện nào để nó nhìn rộng hơn, nó nhìn xa hơn, hay mà nó bị một tất cả cái ngã tính nó ràng buộc trong một rào cản đó, thì mình giàu có mình đi cái pháp đó 1000 năm mà mình không có vượt thoát thật cái màn rào ngã tính của mình, thì mình thấy cái pháp nó cũng vậy à. Cũng như mà tao nói như cái loại người mà uống nước hoài á, từ nhỏ uống nước tới già rồi cũng là nước à. Chứ phải là do mình uống hoài nó hoài tự nhiên nó sanh ra được cái khác, không phải. Trừ được học tâm thức mình nó vượt qua một cảnh giới khác, hay là do học hành, do kiến thức mình học nó vượt qua cảnh giới khác thì nước mới biến thành cái khác. Thành ra đó, kinh nghiệm một pháp, thực hành một pháp, hay mà không có trí tuệ khi mà từ từ cái trên bên bên đạo Phật nó dùng cái trí tuệ là cái phương tiện để vượt lên, còn bên pháp thực nghiệm nó dùng dụng cụ để vượt lên, tại vì nó dùng mắt tai mũi lưỡi để mà mắt tai mũi để nó quan sát sự vật, nên phải dùng cụ để nó thấy được cái sâu hơn. Nếu không có phương tiện thấy sâu hơn thì mình sẽ nằm trong cảnh giới đó hoài. Thành thử ra phải liễu tri được cái tri kiến của chư Phật, thấy được cái cốt tủy của pháp môn, thì nhờ cái cốt tủy pháp môn đó và nhờ cái cách tập trung khiến cho bản ngã nó càng mỏng dần nữa, là vượt lên nữa, vượt lên nữa, thì vượt mãi đến nỗi là bản ngã hoàn toàn mất, thì tương ứng với cảnh giới của A-la-hán. Rồi cái không, tất cả các pháp ở ngoài mất luôn, tương ứng với cảnh giới của Bồ Tát. Rồi bây giờ thấy các pháp viên dung vô ngại mà vô lượng thần tam mũ xuất hiện, vân vân, thì tương ứng với cảnh muốn viên dung vô ngại của Ba Nghiêm. Tôi nói vậy để cho quý vị yên tâm là tất cả những cái gì quý tu trong kiếp quá khứ nó trở thành chủng tử trong kiếp bây giờ, có nghĩa rằng quý vị đi vào sau chưa chắc quý vị đã thua những người đó đi lâu. Nếu quý vị đã có chủng tử đó, quý vị đã có bồ tâm mạnh, quý vị đó có những cái năng lực cái đó, thì cái đó sẽ vươn tập trở lại. Còn bây giờ mình chưa có thì mình đang tập để nó có, rồi từ từ nó đủ sức thì nó vẫn phá được hàng rào kia, vậy thôi. Thành ra ráng làm thiện mà không giờ làm ác là tại cái thiện nó không mất trong kiếp này nha. Thành ra mình được cái đó mình an tâm lắm, mình biết cái thiện bản thể nó vẫn tồn tại mặc dù sanh bao nhiêu kiếp sau. Cứ lo tu thiện thì là tu ác, bởi vì cái thiện nó không bao giờ nó rời xa mình, mà cái ác nó còn không bao giờ rời xa. Nó theo mình hoài thì kiếp này mình không thành tựu thì kiếp sau nó là cái năng lực nó làm cho mình dễ thành, hiểu không? Để cho mình phấn khởi vậy đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.